Bi dâm bi sẵn căn xã năng đất tha ni lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta ye ra mặt ni ti ca mặt đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới công tác tăng.
Panatipata Vehramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Vehramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana vehramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Sammacariya vehramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Buddhayada Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukram Vada Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame Rakyamachyabhamadathana Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất cay.
Sukra me sajamachapamadathana vehramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalape chakna vehramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn thi thể.
Vikalapo jana vehramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nắc chắc nhị tắc là đi tâu sô ca đắc sắc nắc mà là gần thạ vi lê bạc nắc hà ra nắc măng nắc nào sô cơ nắc hà na. Nghe rắc mạc ni tích tha mạc đăng sạc ma đi gia mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc và thưởng thức ca vụ nhạc và trang điệp và mang đồ trang sức.
Nắc cha di ta hoa di ta vi su ca ta sa na ma la gan tha vi lê pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch, thưởng thức ca vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Để tự nhiên giữ giới không sử dụng càng tọa cao tăng.
Uccha Sajana Maha Sajana Vehramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Itmang atang jasamman na jatang putapan nyatang upo satang itman caraten itman jadiwasang sama dewa abilakitum sama diami chúng con nguyện tinh tấn quan trai giới đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ít mà lý áp thác ít khá ba đà lý phục vô sắc thác tì lâu quốc kê nạ ít măng chả thác tình ít măng chả đi quốc sẵn xa thức sàng gắt quả bác mà đê nạ đi chả cả lăng tâm mã thác kít tạc băng. Khi Phật tử đã thọ kỳ tam quy là bạc quan trái giới hãy chân chẳng nghiêm kỳ. Chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ duy.
A ma phạn tê. Dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Thì lê nạ xúc đắc tình dân đi. Thì lê nạ tô đã tâm bá đà. Thì lê nạ nịp tình dân đi tắc ma thị lăng bức sô thạ dê. Người ở giới hàng đều phú tục họ mà. Mạng chân thọ tinh lạc cảnh là thắng viên chính đắc niết bàn. Do vậy hình giả không giấc lòng thì giới tỉnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tô tu tập ba mang ra lăng ra khăn tu tập ba đô ta sắp ba bột ta nô pa lê nê sa đa sô ti tọ văn tu tê. Tô tu tập ba mang ra lăng ra khăn tu tập ba đô ta sắp ba thăm ma nô pa lê nê sa đa sô ti tọ văn tu tê. Tô tu tập ba mang ra lăng ra khăn tu tập ba đô ta sắp ba thăm ca nô pa lê nê sa đa sô ti tọ văn tu tê. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ ai đứa cửa chư tăng ca sử thăng lợi thường thường đến người cầu sinh quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù sa thù lần thai. Dạ, sa thù chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho Phật tử chúng con. Dạ, kính mời MC trở lại với chương trình ạ. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ chào quý cô chú bác anh chị. Dạ con xin được phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Bài kinh 34, kinh Thập Thượng. Bài học hôm nay, vô gián tâm định. Một thời Thế Tôn trú tại Cam Bá, Kim Bà, trên bờ hồ Cá Bá Gia Già, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi Tôn giả Sariputta bảo các vị tỳ kheo: Này các hiền giả tỳ kheo, thưa hiền giả, các vị tỳ kheo ấy đáp ứng Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thật thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Một pháp. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần phải tác chứng. Thế nào là một pháp rất dễ thể nhập? Vô gián tâm định, đó là một pháp rất khó thể nhập. Như vậy, một pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Và chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Tăng Ca giá, và Phật đàn cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đại đức Minh Thành, Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại cô tiên nữ, kính chào Phật tử. Bữa hôm nay thì qua thì giới thiệu sư tử truyền giảng, mùa hôm nay thì thượng tọa nhận bản giảng mà thượng tọa bây giờ không có vào. Không biết bây giờ thượng tọa được khi con tỉnh thượng tọa được khi giơ tay lên để dẫn nhập ạ. Nếu mà không có thượng tọa đảm vào thì vậy có lẽ là con lại cố gắng mà giảng, không thấy thượng tọa thầy truyền vào nữa. Không biết bây giờ chúng ta để siêu và con nghe tin tỉnh chúng ta.
Nam mô Bụt Tha giá. Hàng kết bạch thầy chúng ta kính thưa quý vị. Thật ra hôm nay thì chúng tôi sức khỏe không có sức khỏe tốt. Vì từ 7 giờ đến 8 giờ chúng tôi vẫn thiết kinh Pháp Cú ở trong rừng đó của Kinh Chư Đề. Hồi xưa đó thì chúng tôi có thể làm việc liên tục trong suốt 2-3 tiếng đồng hồ không sao cả, nhưng mà bây giờ tuổi nó bắt đầu nó suy kiệt, lão lai tàn tật, cho nên bây giờ
Bây giờ thì không có thể đẩy tiêu qua lại rồi. Không biết tình tạo mới có nói gì, mới có nói bây giờ thì đã hết rồi, thì tình tạo thì chưa tổng dịch lại.
Cái đường nét của chúng tôi đang thi công cái đường nó bị mất, cho nên chúng tôi phải tắt. Khi nó có nét trở lại thì chúng tôi mới, bởi vì chúng tôi đang xài wifi, khi có trở lại thì chúng tôi mới nói chuyện với chị nghe được. Ở đây quý vị khi mà chúng ta nói đến vô giá tâm định, tức là một pháp mà khó thể nhận. Đức Thích Đức Cha thì cứ giữ vô giác tâm định ở đây đó, có theo trong chú giải cái này là chúng tôi gợi ý để dẫn nhập cho bài học rồi, còn về vấn đề ý nghĩa thì xin thỉnh thì tôi có đăng quan hỷ dẫn giúp cho. Ở trong cái giải giải thích rằng là anh nhát sẵn mắc ra nàng ta đang phận năng thà nàng ta đi cầu chê tô mà khi nào mà tâm quả sự thế là sân khởi có tiếp nối tâm đạo không có xen kẽ, thì cái tâm quả siêu thế đó được gọi là vô gián tâm định, nghĩa rất như thế. Hoặc là đi bắt nga làm ta lộn vô anh làm ta cổ anh làm ta cổ kỳ tổ mà khi ta thiết kỳ tổ cũng ám chỉ cho cái tâm đạo là sanh khởi nguyên nguyên tiết với trực tuệ quán minh sát. Thì ở đây ở trong chú giải giải thích nhiều mà chúng tôi chỉ đem hai câu đó thì chúng ta nói xong như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu là Chê-tô Samadhi là cái tâm định đó, là cái trạng thái tâm như thế nào, vì sao ở đây khi mà nói đến tâm định ở trong tâm đạo hay là tâm quả chi thiền mà thuộc về Samadhi định ở trong tâm đạo tâm quả, nó là quan trọng đến mức mà Đức Phật ngày hồi đó là chê tô sa ma thi gọi anantariko chê tô sa ma thi là vô giác tâm định. Nó có ý nghĩa như thế nào? Cái thứ hai nữa là vì sao nói đến vô giác tâm định thì được gọi là một pháp khó thể nhận? Đây là hai cái gợi ý ở trong bài học này thì chúng ta xin được nhấn mạnh để cung thỉnh thượng tọa Hoa Căn Hoan Hỷ giảng cho bài học hôm nay, hoặc là thượng tọa có thể, nếu như Phật tử mà không thể hiểu được cái trình độ đạo quả thì chúng ta có thể nói về cái sự tu tập về tâm định để đạt đến đạo quả cũng được, cho Phật tử có nhiều cái lời lạc. Cái mục đích của chúng ta vào trong lớp Phật Pháp này là chúng ta làm sao để chúng ta triển khai nghĩa lý Phật Pháp để đem lại cái sự lợi ích cho những người cư sĩ. Chúng ta nhắm vào mục tiêu đó. Mà cái đề tài nếu hôm nào có nhiều vị ẩn sư và cần được mổ xẻ đề tài kinh điển để làm sáng tỏ vấn đề thì chúng ta mổ xẻ. Còn nếu hôm nào không có thì chúng ta dựa vào cái đề tài đó mà chúng ta thiết một cách rất thưởng thức để đem lại lợi ích cho những người cư sĩ. Thay mặt chư Phật tử kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng bắt đầu cho bài học. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Tăng Ca Giá. Và còn Pháp Đăng cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp mà đang cái đảnh lễ chúng ta được chia. Được chờ mình thành cùng với sư tôn Đức Tăng. Dạ, kính chào thành Phật tử nữ Tham Ma Sa Di cũng đại sư nữ Tham Ma Sa Di. Như là lời chúng ta sẽ siêu thì về dẫn nhập mà tôi khích lệ. Nhưng mà quý vị nào có đọc trong trường bộ kinh thì quý vị thấy một điều mà Đức Phật ngày đã trình bày do một cái buổi tế đàn. Những cái người họ được tưởng là để tế lễ tế đàn thì họ có đến gặp Đức Phật để hỏi về những cái tế vật và tế muộn. Đức Thế Tôn này có nói và nhưng hôm nay thì chúng ta đều chưa cũng nói, chúng ta cũng trình bày để quý vị thấy được cái lợi ích của cái ý nghĩa của học hôm nay. Thì lúc bây giờ đó thì cái vị Bà La Môn đó không có hiểu được các tế vật và tế muộn mà để đi vào gặp Đức Phật. Thì Đức Phật này có nói cái việc mà Bà La Môn đánh trống động chuông trong thành ngoài thành để triệu tập tất cả mọi người, nhưng mà ở chỗ đó đó nếu mà có ba cái việc mà cần phải tránh, đó là cái sự đánh đập, sự la hét và cái sự hành hạ, thì chỗ đó cái tế đàn đó được làm như vậy. Dù cho bố thí trong thành ngoài thành nhưng mà chỗ đó thì không có những vị sa môn hay là những vị a la hán tới nhận, vì chỗ đó đó là người ta tranh giành với nhau, nên cái tế đàn đó được Đức Phật nói rằng nó dù là như vậy nhưng mà nó tốt hơn một cái tế đàn mà có những cái vị tỳ kheo trong sạch là những cái bậc thánh đến nhận cái lễ phẩm cúng dường, cái việc này đơn giản hơn một chút nhiều hơn. Rồi Đức Phật này khuyên nữa, đó là cái việc là dù là bố thí đến chư tăng như vậy nhưng mà cái việc làm này nó tốt nhiều hơn mà nó nhẹ nhàng hơn, đó là xây chùa tứ thiên tăng. Rồi ngài tiếp tục một khích lệ nữa, cái việc xây chùa tứ thiên tăng đó tuy là nó có phước nhưng mà cái việc đó nó lại ít tốt hơn cái việc giữ năm giới, rồi giữ tám giới, rồi giữ mười giới, tu thiền chỉ, mình tu cơ thiền đó, mình tu cái đề mục thiền đó, thì cái việc đơn giản hơn mà nhiều tốt hơn cái chuyện kia. Rồi cho đến khi mà ngày khích lệ đó, mình tu tập và chứng đạt được cơ đạo, thì cái chuyện đó đơn giản hơn mà nó lại tốt nhiều hơn. Cho đến khi mà thành tựu đạo quả A La Hán thì Đức Phật này việc nó làm đơn giản hơn, tốt nhiều hơn. Cái chỗ này muốn nói đến cái gì, cái điểm như thế nào, nếu chúng ta hiểu được đó, ví dụ một người làm lễ tế đàn như vậy nhưng mà cả năm hay là cả đời mới làm một lần, nên Đức Phật này vẫn biết cái việc đó là dù bố thí trong thành ngoài thành như vậy, cái phước nó vẫn không hơn để cúng dường cho những vị tỳ kheo thanh tịnh, là những bậc a la hán hay là những bậc để tế cái Đức Phật. À, và cái việc mà dù là mình có cúng dường như vậy đó thì không bằng cái việc xây dựng chùa. Thì bình thường chúng ta biết chỗ nào có chùa đó thì có chư tăng ở, và cái nguồn cúng dường chùa cho trong trong tăng chi cũng có đó, cho chỗ ở cho tất cả. Thì nếu mà chấp xây dựng chùa chiền đó, mình thỉnh chư tăng tới, người ta mới được đặt đá cúng dường. Nhưng cái việc xây chùa đó là cái gì tốt nhiều hơn. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều cái tính xấu trong cái chùa, nhưng mà những người Khmer hoặc người Thái, những cái niệm mà xây chùa và họ thỉnh chư tăng đến ở, thì cái việc xây chùa đó nó tốt nhiều hơn là cúng dường đặt đá chư tăng nữa cái gì. À, rồi cuối cùng nữa thì Đức Phật nói rằng nhiều cái việc xây chùa như vậy nhưng mà không có tiếp bằng giữ giới. Tại chúng ta giữ giới là chúng ta giữ cả đời quý vị, nhưng cái tâm thiện nó tăng rất là nhiều. À, và cái giữ giới đó cho chúng ta đó là không có lỗi lầm. À, hay là cho chúng ta có tâm thiện tăng lên, chúng ta không gì vậy trời. Nên cái việc giữ giới là cả đời. Rồi từ cái việc mà giữ giới đó, Đức Phật ngài nói cái việc nó tuy nó như vậy nhưng mà nó không bằng cái người mà tu thiền chỉ. Thì tu thiền chỉ đó, mình tu cái đề mục và xanh đỏ trắng vàng hay là đề mục hơi thở, mình dùng là tu ít hơn. À, thì cái việc này cũng cho là cái phước cũng nhiều hơn. Tại vì thường thường chúng ta tu thiền chỉ như vậy á, nếu mà chúng ta nói về cái tạm thiên á, thì cái tuổi thọ nó vẫn lâu hơn cõi chư thiên dục giới. Và ví dụ chúng ta nghe nó là chư thiên á, cõi như gọi chúng ta 100 năm như vậy đó, thì bằng 2 ngày cõi trời tứ đại thiên vương thôi. Chỉ cõi tứ đại thiên vương là 50 năm của chúng ta bằng đến 1 ngày đêm, mà 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm. Và cõi đó tấm được 500 tuổi thọ. Như vậy thì á, cái cõi nhân loại chúng ta dùng 100 năm như vậy không bằng cõi trời tứ đại thiên vương 1 ngày, 2 ngày, không bằng cõi trời Đau Lợi 1 ngày. Và cái cõi cao lên đó là 18.000 năm chúng ta. Nhưng mà dù những cái cõi đó như vậy nhưng mà không bằng cõi phạm thiên cái gì. Cõi phạm thiên nó gì thế nào? Mà không được cõi phạm thiên thì bằng 1/3 kiếp trái đất, hoặc là nửa kiếp trái đất, hoặc là 1 kiếp trái đất. Thì Đức Phật nói lên cho đến tu chính những cái tầng thiền. Nhưng mà dù như vậy nhưng mà không bằng những người tu thiền quán. Thì khi mà chúng ta tu thiền quán đó, chúng ta chẳng biết được sự sanh tử luân hồi đó, thì cái phước nó, cái việc này nó đơn giản hơn, mà phước nó nhiều hơn là khi mà chúng ta chẳng biết luân hồi rồi đó. Quý vị nghe Đức Phật ngài nói một cái người luân hồi đó, thì quý vị biết rằng luân hồi kinh khủng lắm. Và khi mà chúng ta không có tu thiền quán đó, thì chúng ta không có thể nào chứng đắc đạo quả Niết Bàn được. Và chúng ta phải luân hồi kinh khủng, và chúng ta có thể sanh lên cõi chư thiên, tạm thiên, gì chúng ta cũng có thể sanh hết rồi. Như là cái lời mà Đức Phật trình bày, vì ngài nói là năm tịnh cư thiên ngài không đề đó, nếu ngài sanh đề đó thì ngài không đặt trở lại đây. Vì năm tịnh cư thiên là những vị thánh mà sanh gì đó là không có còn quay trở lại được, những vị thánh bất lai đó. Nên ngài mới nói rằng ngài luân hồi lại những từ cái năm tịnh cư thiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của ngài rất lâu, mà thường thường quý vị cũng nghe và quý vị tập ý chút xíu đó. Đức Phật nói rằng ngài tu á, bảy là tăng trì phát nguyện trong tâm, chín là tăng trì phát nguyện ra lời, bốn là tăng trì thọ ký. 28 tăng trì như vậy là con số 20, mà 20 cái học hạt cải cao, 16 cái số ngang 16 cái số, 100 năm có lấy có bị chư thiên lấy cái hạt cải ra, mà lấy hết 20 cái hạt cải như vậy thì ngài thành Phật. Nhưng mà rồi chúng ta luân hồi rất lâu quý vị, cho đến bây giờ chúng ta luân hồi nguyên hiển như vậy. Nên Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó, là chúng ta tu thiền quán đó, cái việc nó đơn giản hơn mà nó có phước nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì chúng ta có tu đó thì chúng ta phải chính. Chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện của ngài Chu Lá Banh Lá Cá, cái kiếp này là vua đó. Ngài chỉ đau trên cái người của ngài thôi, ngài thấy cái thân nó dơ bẩn. Và cái thân dơ bẩn thì ngài nghĩ là cái thân bất tịnh, và ngài chi tu về cái đề mục bất tịnh đó. Và sau này khi mà quý vị thấy cái kiếp của ngài là Chu Lá Banh Lá Cá đó, thì Đức Phật này biết cái duyên lành của Chu Lá Banh Lá Cá, nên Đức Phật này mới đưa cái thân mà tên giả Chu Lá Banh Lá Cá cái giò thôi. Cái giò một hồi đó thì nó bỏ cái tướng trong sạch của cái khăn màu trắng mà di do thì ba chạm vào thân chúng ta đó, thì nó trở thành đen rồi nó ướt. Thì lúc bây giờ ngày Chu Lá Banh Lá Cá suy nghĩ rằng bụi có quế nhưng mà tham mới là có quế, tham nó chính là có quế đứng như trên rồi, bụi có quế nhưng mà bụi không phải thế, mà xanh chính là có quế đứng như trên, rồi bụi là có quế nhưng mà suy mới là có quế, suy mới là có quế đứng như trên. Từ ngày đưa tâm ngày quán chính bắt đầu quán. Nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có cái lòng tin đối với Đức Phật đó, là chúng ta lấy cái đề mục mà quán đó mà chúng ta tu vừa, chúng ta tu rất là ngắn, nhưng mà cái luân hồi tương lai đó cho chúng ta dễ dàng chứng đắc đạo quả cái gì. Nên quý vị thấy Đức Phật là để khuyên chúng ta đó, cái việc là luân hồi đó là chúng ta không có thể hết nổi. Nên thường quý vị đó trong tăng chi bộ kinh đó, trong luân bộ kinh đó, trong luân phẩm, trong luân hồi đó, mình chặt cái gốc cây ở trên địa cầu này. Từng phút mình bằng ngón tay như vậy, nói đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi. Nhiều người nói như vậy hết đức, hết cái cây ở trên cái viên tiền đề này, nhưng chúng ta không có tìm được người cha đầu tiên. Hay là đất này đó, cái quả địa đại này đó, chúng ta dò thì cũng còn tròn như là cái trứng gà vậy. Chúng ta nói đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi. Dù chúng ta nói như vậy hết một cái địa cầu này cũng không tìm được cái người mẹ đầu tiên. Như vậy thì chúng ta thấy sự luân hồi kinh khủng lắm. Nên Đức Phật mình để khuyên chúng ta tu thiền quán, đó là nhân duyên để chúng ta đọc chúng đạo quả. Vì mà cái người mà tu thiền quán đó, thì cái người này đó là biết được cái ý nghĩa của sự luân hồi và thấy được các sự chất thủ nghĩa vững. Nên người đã dù tu một tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi, thì cái duyên lành để giác ngộ đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này, khi Ngài xuất hiện, Ngài thấy chúng ta có duyên lành đó, thì Ngài sẽ dạy chúng ta, Ngài khơi dậy cái thiền quán để chúng ta không quá khứ, để chúng ta chứng đắc đạo quả. Chính vì như vậy nên nhiều khi chúng ta học những cái đề mục ở trong kinh Phật thượng này đó, cái bài học mà nói về vô gián tâm định đó, anh ta biết cô kia câu có mặt khí đó là như là thời lời thượng tọa thì chưa nói đến gì là cái tâm đạo đó, nó sanh lên, cái tâm quả nó sanh lên. Và thường thường nếu mà cái người mà biết được cái nếu mà chúng ta biết được cái lộ trình đắc đạo đó, chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta tâm lên một lần đạo đó, thì chúng ta vĩnh viễn chấm dứt cái sự đau khổ kinh khủng lắm. Nên Đức Phật có một lần đó, Đức Phật Ngài đứng trước một cái hồ nước lớn mênh mông, và Ngài lấy cái tay Ngài đụng một cái bàn tay Ngài khép lại, Ngài nuốt lên ít nước. Ngài nói chư Tăng đó, là nước ở trong cái bàn tay bốn ngón là chụm lại đó, với nước cái lòng hồ này, cái hồ nước này thì nước mặn nhiều. Thì chư Tăng nói rằng nước ở trong cái tay của Đức Thế Tôn rất là ít, nước ở ngoài rất là nhiều. Thì Đức Phật này nói này, chưa bị tu, nếu một vị chứng đắc sơ đạo đó, thì cái khổ đau của vị đó còn nó ít như là nước ở trên cái bàn tay này. Mà cái khổ đau được từ bỏ nó nhiều kinh khủng như là cái hồ nước này. Rồi Đức Phật này đến một cái núi nữa, và Ngài cũng Ngài cầm lên miếng đá, Ngài hỏi chư Tăng cái miếng đá mà Ngài cầm lên trên tay đó, với cái núi với đinh lá này thì cái nào nhiều hơn. Thì chư Tăng nói rằng cái núi đá với đinh lá nó rất là nhiều, cái đá mà Thế Tôn cầm lên tay rất là ít. Đức Phật nói cũng vậy, này chư tỳ kheo, khi mà đắc chứng đạo quả tu đường nhuận thì cái khổ đau thì nó còn nó ít như là một miếng đá này, và cái sự khổ đau mà bị nó từ bỏ nó nhiều như là cái núi đá này. Nên cái gì nó thấy rằng á, một cái người mà vì Đức Phật thương tưởng chúng ta, Đức Phật ngày thích lệ chúng ta rất là nhiều, và có nhiều lúc đó người ta làm những việc tế đàn đó, người ta làm trong thành ngoài thành đánh trống dẫn tiên, rồi ở đó Đức Phật thì tiên đừng có ba cái việc là bắt đánh đập hành hạ và nước mắt bầm đìa hành hạ người ta. Chỗ đó mà không có ba cái đó đó thì cái tế đàn đó có phước, nhưng mà Đức Phật là cái phước nó không bằng cái cúng dường cái chư Tăng. Rồi đến cúng dường chư Tăng không bằng cái dựng chùa, cái dựng chùa cũng không bằng thọ giới, thọ giới không bằng mình hướng tâm tu thiền. Mình tu thiền chỉ đó thì mình tu chính, mình tu là có duyên để chứng sơ thiền. Ví dụ như những câu chuyện mà những người mà họ có duyên đó, họ rất là lạ cái gì. Ví dụ như câu chuyện mà cái bị thầy cô nê đó, khi mà cũng bị bước lên cái chuyện qua đó, thì Đức Phật này mỉm cười và tôn giả cũng đang hỏi thì Đức Phật này nói rằng như có những người phụ nữ bước lên chuyện hoa đó, là cái người này trước trước là con heo nói. Thì khi mà tôn giả đang đang nói cho cái người nữ này nghe, thì người nữ này nhớ được bảy kiếp, nhớ thực sự kiếp trước mình là con heo nói, kiếp này mình là con người con gái. Nhưng mà vị này nhớ ngược lại đó, là cái kiếp là con gái, là kiếp trước nữa đó là con heo nói, kiếp trước nữa ở dưới địa ngục, kiếp trước nữa là một cái chàng thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa là một cái vị phạm thiên, kiếp trước nữa là cái người con gái, kiếp trước nữa là con gà mái. Thì đó mới kể là như thế này. Cái kiếp là thứ bảy á, là cái kiếp ngược lại đó, kiếp thứ bảy là mình nói kiếp thứ nhất là con gà mái. Nhưng con gà mái ở đường thiện kinh nó được sanh làm cái người con gái, và là người con gái đó thì vị này á đi cầu ngày cái hầm cầu lộ thiên đó, nó nhìn thấy những con dòi nó dần cục bẩm, và vị này nghĩ rằng người ta dành danh lời cũng giống như vậy. Vị này lấy từ bình một thực phẩm đó, vị này đoán thử, vị là tu tập rồi đặt thiền tăng lên vào phạm thiên, từ phạm thiên những gì biết còn một phần ba kiếp đất bị hoại thiền, rồi vị này thanh tiến làm một chàng thanh niên rất là đẹp trai, do cái chức duyên vị này là còn, nên được cưỡng gì là phạm thiên thanh tiến là thanh tiến làm người, không bao giờ rơi xuống vào khổ. Nhưng mà 11 ở dục giới hay là 7 ở dục giới chúng ta thì có thể chúng ta rớt thẳng xuống địa ngục, nhưng mà những vị phạm thiên thì không bao giờ mà rơi thẳng xuống, mà chỉ thanh tiến nhân loại làm người. Thì khi mà làm người đẹp trai như vậy đó, thì có nhiều người để ý kiên gặp gỡ, và anh chàng nó không có gặp Đức Phật, không gặp được Chư Tăng, nên đã giam giữ nhiều nhiều người phụ nữ để phạm tội tài dâm. Khi phạm tội tài dâm như vậy, anh rơi vào địa ngục rất lâu. Khi cái nghiệp duy phát lại sanh là con heo nái, nhưng mà con heo nái nhờ đường chùa nghe kinh mới được sanh làm người con gái. bữa nay bước lên Kiều Hoa để chuẩn bị làm vợ của Đại Thần Lạc Kinh Bát Cá. Thì quý vị thấy những cái câu chuyện đó, Đức Phật này cho chúng ta biết, một người mà khi mà họ để cái tâm họ quá chắc chỉ thôi là nhân là duyên để họ sanh được ở phạm thiên. À, bởi vì cái người mà có tác ý đến cái bậc thiền, mình tu tập nhiều lần, tu tập một lúc thôi, nhưng mà chính cái đó là cái duyên lành để sau này mà mình được Đức Phật này nhắc lại, hoặc là được cái duyên lành mà khi nói đến những cái đề mục mà tu tập là thì mình lại dễ dàng tu tập, dễ dàng tiến bộ. Thì đây là cái điều mà có thể chúng ta giảng, chúng ta nói như vậy để quý vị thấy. Khi mà nói đến cái sự luân hồi đó thì chúng ta rất là kinh khủng, và chúng ta có thể hiểu như là cái sự luân hồi đó mà mình thấy, mình nếu mình biết mình nhớ lại đó, rất là kinh khủng. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng ngày luân hồi đó suốt đó là bảy giới tăng trì phát nguyện trong tâm, chính là tăng trì phát nguyện cái lời đúng là tăng trì thọ ký, ha thì là tăng trì như vậy rất lâu trong những cái sanh thế nào ngài cũng sanh hết. Nhưng mà ngài không sanh làm ngã quỷ vì ngài kiếp nào thì cũng bố thí, vì là sanh làm xuất sanh như là thọ những cái bố thí, ngài sanh làm kiếp nào cũng bố thí, nên ngài không có sanh làm trong bốn cái đường ác đạo đó, thì ngài không sanh làm ngã quỷ, vì những cái người ngã quỷ chỉ là người bọn trẻ sanh làm ngã quỷ thôi. Như vậy thì ngài nói đến cái sự luân hồi rất lâu của ngài, và ngài ta nói đến ngày chưa bị khô đó, ngày xưa khi mà ngài là đi mắt khá đó, mắt khá đê quá đó, ngài có tiền đã bốn vô lượng tâm, tiền là đến 84 ngàn đời, và 84 ngàn đời vua đó sanh lên phạm thiên, đến đời sau là vua Nhân Ni thì phá bỏ cái truyền thống đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng con đường mà bắt chứng đạo để chứng đắc đạo đế là cái con đường cao quý mà ngài đã tìm được, nó cao quý hơn là cái kiếp ngài làm vua mắt khá đê quá, là ngài khuyên cái tăng ni phật tử nam nữ đó nên thọ trì cái con đường này, đó là con đường bát chánh đạo để cho cái dơ dáng tâm định được sanh lên. Đức Phật ngày đã nói rất là nhiều, và ngày khích lệ đó bằng suốt cuộc đời của ngài. Quý vị thấy suốt cuộc đời của ngài lúc nào ngài cũng thuyết pháp buổi chiều, lúc 2-3 giờ là Đức Phật ngày thuyết pháp cho Phật tử nghe, rồi tối Đức Phật giáo giới chia tăng, Đức Phật thuyết pháp cho chư viên phạm thiên, canh tư Đức Phật chỉ tịnh, canh năm Đức Phật ngồi thiền để quán chúng sanh ngày độ. Ngài đã làm như vậy suốt 45 năm trời. Và ngài khuyên chúng ta đó, những cái gì mà ngài nói đó nó ít ỏi nhưng mà nó rất là quan trọng, như là nắm lá trong rừng chim bát xá, chim xá đá vậy đó. Ngài nói cái nắm lá, ngài thiết những cái pháp đó, thì cái pháp đó nó ít như là cái nắm lá ở trên tay của ngài, còn lá rừng thì rất là nhiều, nhưng mà những cái đó nó không mang lại cái kết quả lợi ích cho chúng ta. Chỉ có cái pháp mà Đức Phật ngài thiết giảng mới mang lại cái lợi ích giác ngộ giải thoát cho chúng ta. Khi mà chúng ta nghe như vậy thì về chính Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó là nếu chúng ta có tư đó thì chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả ở trong cái thời kỳ của Đức Phật, hoặc là thời kỳ Đức Phật Mét Tây Giá, hoặc là thời kỳ vua Ba Tê Na Đí và Ma Dương thành Phật, và sau này chúng ta có thể gặp tượng Bá La Di Giác Đá, tượng Ma La Di Đi và những cái vị Bồ Tát thành Phật mà chúng ta sẽ giác ngộ trong thời kỳ đó nếu như chúng ta có tu thiền quán. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chơi lăng, không có thể nào tính đến được cái gì, vì chúng ta không có thấy được cái dơ duyên. Dơ duyên có nghĩa là giống như chúng ta trồng một cái hạt giống vậy. Tuy là cái cây đó bây giờ mình trồng nó yếu đuối, nhưng mà 5 tháng ngày giờ nó sẽ lớn lên và nó trở thành cái cây cổ thụ. Và cái cây cổ thụ rồi thì những cái ngọn gió nó cũng rất là khó mà lật đổ cái cổ thụ đó. Với cái sự tu tập mà giao duyên với chúng ta đó, thường là chúng ta hiểu được cái điều mà Bạc Tâm nói về vô dáng tâm định đó, là cái tâm đạo, thì cái tâm quả nó thanh lên và làm cho có cái gián đoạn, và người đó trở thành một cái bậc thánh tính, hay là cái bậc thánh tư người dân. Đó là cái điều mà cái tập tối thường ở trong cái sự luân hồi, và tất cả những cái tài sản gì chúng ta cũng đều bỏ hết, nhưng mà cái thánh đạo thánh quả là một cái tài sản vô giá mà chúng ta có cái tâm suy tư và tác ý để thực hành đó, thì chúng ta sẽ thấy được đó, là chúng ta sẽ tiến bộ đạo quả. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái lộ trình tâm đó, nếu mà chúng ta tu thiền quán thôi là chúng ta nguyện với cái động lực thứ nhất nó cho ra cái hiện tổng nghiệp, động lực thứ hai đến thứ thứ năm á, năm cái động lực giữa đó là nó sẽ cho ra cái hậu quán nghiệp, còn cái động lực thứ bảy cho ra cái sanh quán nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta tu vì một tiếng là tiếng đồng hồ thôi, chúng ta nguyện một tiếng đắc đạo quả đó, thì những cái động lực nó chưa cho mình quả đó, thì nó làm duyên cho mình tiếng đắc đạo quả niết bàn. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới khuyên chúng ta, dù chúng ta tu thiền quán cái việc này nó đơn giản nhưng mà nó cho chúng ta nhiều phước. Nếu mà quý vị suy nghĩ như vậy đó, quý vị sẽ thấy rằng mình phải nỗ lực tu thiền quán, dù mình tu 1-2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cái đây vì cái lộ tâm nó tăng lên và mình nguyện chứng đắc đạo quả niết bàn. Tuy rằng bây giờ mình chưa chứng đắc, nhưng mà cái hậu quả nghiệp đó là năm cái động lực giữa này trong cái lộ trình tâm mà mình tu tập đó, thì nó mình nguyện chứng đắc đạo quả niết bàn. thì nó sẽ là một cái duyên nhất định, nó sẽ cho chúng ta chứng đắc đạo quả, nó là nó tự tâm. Bởi vì cái hậu có nghiệp là những cái tâm thiện mà chúng ta đã làm, nó cho ra cái kết quả là chúng ta chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Chính vì như vậy nên chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài mới nói với vị Bà La Môn này, tuy rằng bố thí cũng nhiều nhiều như vậy nhưng mà không có phước, không có phước nhiều bằng tính nguyện chia tăng, rồi không có phước nhiều bằng xây chùa tính nguyện tăng, không có phước nhiều bằng ngũ giới, không có phước nhiều bằng tu thiền chỉ, rồi không có phước nhiều bằng tu thiền quán. Tu thiền quán nó đơn giản hơn mà nó cho phước nhiều hơn. Thì chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta thấy rằng một cái người tu, nếu chúng ta có thời gian mà vào kinh sách mà trong mất tứ, chúng ta nghe sư trưởng giảng về cái cách tu thiền, mình quán nhãn thức thôi, nhãn xuất thôi, nhãn thọ thôi, mà nếu mình thấy được cái vô thường của nó, tại vì cái nhãn thức hay nhãn thọ nó phân lên đó, nó ở lại nhãn môn, còn khi chúng ta nghe đó nhĩ môn hay là nhĩ thức hay là nhĩ thọ nhĩ xúc đó, là cái lỗ tai chúng ta nó thuộc về lỗ nhĩ môn, rồi cái mũi chúng ta nó ngửi mùi đó, nó ngửi hơi mùi đó, thì chúng ta có tỷ thức, tỷ xúc, tỷ thọ, thì cái đó nó thuộc về lỗ tỷ môn. Rồi thiệt môn là chúng ta ăn uống nếm những cái vật này vật kia đó, mặn nắng cay chua chát, nó là lỗ thiệt môn, thiệt thức, thiệt xúc, thiệt thọ, thì nó là cái lỗ thiệt môn. Như vậy thì cái thân môn chúng ta thì xúc chạm, mà chúng ta xúc chạm thì nóng lạnh cứng mềm đó, thì cái lỗ đó là lỗ thân môn. Mà lỗ thân môn á thì nó không phải là lỗ nhãn môn, mà lỗ nhãn môn nó không phải là lỗ nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, hay là lỗ nhĩ môn nó không phải là nhãn môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, nó là lỗ nhãn môn và nhĩ môn. Thì khi mà chúng ta quán nó thấy nó là vô thường, tại vì nó theo cái duyên mà nó sanh lên, nó diệt đi. Mà nếu chúng ta quán như vậy đó, cái duyên lành đó, cái duyên lành mà cái tu tập của chúng ta đó, thì nó sẽ làm duyên cho chúng ta chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Để chúng ta tin chắc là lời dạy của Đức Phật, là cái tâm chúng ta nó diễn tiến, và cái lộ trình tâm chúng ta nó cho cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nghiệp mà để chứng đắc đạo quả Niết Bàn, nó là một cái hậu báo nghiệp. Nó khi mà nó tự giả đó, thì nó cho chúng ta chứng đắc đạo quả, vì chúng ta tu thiền quán là điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta nguyện để chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, đó là cái hai cái điều kiện. Và chúng ta sẽ gặp được Đức Phật. Đức Phật Ngài thấy được cái duyên lành trong quá khứ chúng ta đã tu thiền quán. Bây giờ Đức Phật Ngài tiếp tục Ngài dạy một cái cách dạy chúng ta, và chúng ta nương vào đó để chúng ta chứng đắc đạo quả một cái cách không khó khăn. Nếu mà chúng ta đã có vô duyên rồi, cái hậu quả nghiệp chúng ta đã có làm trong quá khứ rồi, bây giờ thì cái hậu quả nghiệp nó sẽ đổ sanh chúng ta để chứng ngộ được Niết Bàn. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu được cái vô bán vô gián tâm định bằng một cái cách là làm duyên, một cái cách là chứng ngộ. Nếu mà chúng ta chứng ngộ đó thì như thế này để quý vị, nếu mà trong vô này dạy đạo có trình bày đó, khi mà chúng ta tu tập đó, thì cái lộ trình chứng đắc đạo quả đó nó có diễn tiến như thế này. Tai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành cận thứ diễn tập đạo quả. Thì quý vị thường thường nói rằng bảy cái động lực, bảy cái động lực đó là chuẩn bị là một, cận hành là hai, cận thứ là ba, diễn tập là bốn, đạo là năm, quả hai sắc na quả là bảy. Nó cũng tính bảy. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người lợi căn á, không có sắc na chuẩn bị đó, thì chúng ta tận hành tận thứ chuyển tập là thì chúng ta có ba sắc na quả, nó cũng bảy cái động lực. Như vậy thì quý vị thấy trong cái lộ trình này đó, nó liên tục và tăng khởi và nó không có gián đoạn. Chúng ta có thể hiểu đây là một cái lộ vô gián tâm định. Vì thường thường á, cái động lực á, nó sẽ sanh bảy cái, nó không có thể nào từ khi mà mình chết á, thì nó mới sanh ra năm cái thôi. Mình chết cái động lực còn năm cái. Còn bình nhật á, thì cái động lực nó đều là ý cái hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái người mà tu tập đó là cái người tỉnh táo, và cái người tu tập tỉnh táo như vậy đó, thì họ quán thấy cái gì? Họ quán thấy nghĩa dưỡng này. Nhưng vào cái đề mục tu thiền, nếu chúng ta tu chứng sơ thiền đó, thì khi chúng ta tu chứng sơ thiền á, thì bằng một cái đề mục đất nước lửa gió hoặc là xanh đỏ trắng vàng ánh sáng như không, những cái đề mục này chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đã có tu tập rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cái duyên để chúng ta chứng đắc được thiền định. Nhưng có một điều mà quý vị cũng nên quan hỷ một điều là trong quá khứ đó, Đức Phật tuyên bố chúng ta đã chứng thiền rồi. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta tin rằng lúc mà thế giới là ngoại diệt đó, khi tuyên báo với nhau đó, thì những người mà biết được 7 lần hủy diệt bằng lửa đó, thì có một lần hủy diệt bằng nước, 7 lần hủy diệt bằng nước đó, thì có một lần hủy diệt bằng gió. Như vậy thì khi mà có cái sự hủy diệt đó, thì cái quả địa cầu này khi tuyên thông báo với nhau, thì những vị tu tiên đó họ mới tu tập và tiến sơ thiền, họ tăng lên cái cõi tu tiên ở sơ thiền, họ tiến cao lên ở trên cái thiền cao hơn nữa, và họ khi mà bị diệt đó, thì bị diệt tới cái hết cái sơ thiền tiền đó lên bàn công. Khi mà nghỉ việc nữa đó, thì sẽ nghỉ việc tới tới tam thiền rồi đến tứ thiền. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng chúng ta trong quá khứ đã từng là những cái vị phạm thiên tử gì. Nên Đức Phật này nói rằng đó, chúng ta phải tự tin rằng mình đã từng tu thiền rồi. Nên quý vị biết rằng cái quả địa cầu này khi thành hình đó, thì cái quả địa cầu này là không có người. Những cái vị phạm thiên nó du hành đã như không này, những vị phạm thiên du hành đã như không này. Và khi mà họ du hành đã như không đó, họ thấy cái đất này có màu đẹp rồi, thì họ xuống đó, họ họ lấy cái tay của họ móc đất, họ đi vào mũi thì bị căng trên sởi, họ đưa họ để vào lưỡi thì bị căng trên sởi, họ đụng vào thân căng trên sởi, thì lúc đó giờ họ mất đi cái thành thân, cái hào quang trên đầu nó còn sáng, nhưng mà rồi nó mất hào quang thì mặt trời mặt trăng xuất hiện, năm tháng ngày giờ xuất hiện, sao trời xuất hiện. Thì đó là những cái điều mà trong kinh Trường Bộ có nói như vậy. Thì chúng ta tin chắc rằng với cái lời dạy của Đức Phật đó là chúng ta đã từng sanh diện cõi tạm thiên rồi, chứ không phải chúng ta chỉ sanh ở cõi nhân loại này thôi. Và chúng ta đã từng sanh về những cõi trời dục giới, những cõi trời sắc giới và những cõi trời vô sắc giới rồi. Chúng ta đã từng luân hồi tầm bay mốt cõi, nhưng mà chỉ có năm định cư là chúng ta không có rơi vào đó. Nếu mà chúng ta sanh vào năm định cư thiên thì chúng ta đã không luân hồi trở lại cái cõi dục này được, vì chúng ta trở thành vị thánh Bất Lai hay là vị thánh A La Hàm, chứng được ngũ thiền sanh về năm định cư thiên. Thì đây là những cái điều mà khi giảng bài học này chúng tôi cũng nói để quý vị thấy được đó. Cái khả năng mà mình tu thiền là mình hiểu rằng cách thứ nhất là mình tu thiền để giao duyên để chứng đắc, cách thứ hai là mình tu thiền để chứng đắc. Như vậy thì quý vị thấy chứng đắc những cái tầng thiền đó là chúng ta đã có một cái lòng tự tin là trong quá khứ Đức Phật đã nói chúng ta chứng thiền rồi, nhưng mà bây giờ có nhiều khi đó chúng ta cái lòng tin của chúng ta đối với Đức Phật nó được bao nhiêu. Nếu mà chúng ta mà nghe pháp mà chúng ta thấy được cái cõi dục giới nó mong manh á, ví dụ 100 năm chúng ta đó thì bằng 50 năm chúng ta bằng cõi trời tứ đại chúng sinh một ngày đêm thôi, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Và cõi chúng ta sống được 100 tuổi thọ thì bằng 2 ngày cõi tứ đại chúng sinh thôi, mà 100 năm được cõi nhân loại chúng ta bằng cõi trời Đa Lợi một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, mà cõi nó sống được 1000 tuổi thọ. Thì như vậy chúng ta sống một đời người của chúng ta đó chỉ bằng một ngày cõi trời Đa Lợi thôi. Nhưng mà Đức Phật này nói cao lên cái đến cõi mà cõi Tha Hóa Tự Tại đó là 16.000 năm, mà chúng ta bằng đó một ngày một đêm. Người đó ở cõi Tha Hóa Tự Tại sống được 16.000 tuổi, nhưng mà cũng không bằng cõi sơ thiện gì. Cõi sơ thiện chúng ta làm tạm chúng thiên thôi, cũng chúng ta cũng sống bằng 1/3 kiếp đất, làm tạm phụ thiên sống bằng nửa kiếp cái đất, làm đại phạm thiên sống bằng 1 kiếp cái đất. Có nghĩa là chúng ta phải luân hồi trong cõi nhân loại thì biết bao nhiêu lâu, mà cái vị đại phạm thiên chỉ có 1 lần thôi. Vì đó mới sanh và vì đó mới tử có 1 lần mình đã luân hồi suốt 1 kiếp cái đất. Mà nếu 1 kiếp cái đất thì quý vị thấy như bây giờ khoa học nói rằng nhiều người đã tận thế đó, thì cái các nhà khoa học nó thì quả địa cầu này mất có nửa tuổi thọ thôi, có nghĩa là nó khoảng 6 triệu năm gì đó. Như vậy thì chúng ta còn luân hồi không biết bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng không phải như là khoa học nói 6 triệu năm 7 triệu năm đâu quý vị. Bởi vì cái nhớ là Đức Phật này nói rằng cái thời kỳ của Đức Phật là tuổi thọ 120 tuổi, 100 năm giảm tuổi giảm hết, bây giờ chúng ta thấy 2556 năm á, thì chúng ta giảm khoảng 25 tuổi, bây giờ chúng ta còn khoảng 75 tuổi tuổi thọ, mà giảm hết nhưng chúng ta chỉ còn có 10 tuổi thôi. Rồi 10 tuổi đó chúng ta bắt đầu có một tiểu thuyết ba binh, rồi chúng ta giữ giới, chúng ta bắt đầu sanh lên 10 tuổi với người cha, thì đứa con 20 tuổi, 40 tuổi, 80 tuổi, 160 tuổi, 320 tuổi, 340 tuổi, rồi cho đến 84.000 tuổi. Ví dụ thế 84.000 tuổi, tức là 80 tuổi thì Đức Phật Bạch Giá ngày sẽ được cái thiên phạm thiên tỉnh ngày Lâm Phàm để ngày thành tựu Phật Bạch Giá, là một cái vị Phật cuối cùng trong địa cầu này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái địa cầu này còn rất lâu, và chúng ta tin rằng chúng ta đã tu thiền quán đó, chúng ta tu thiền quán hay là chúng ta tu thiền chỉ đó, thì chúng ta có một điều là mình đã thấy thiền chỉ trong quá khứ mình đã từng chứng rồi. Nhưng mà có cái thiền quán này nè, cái việc mà Đức Phật nó làm tu đơn giản hơn một chút nhiều hơn, thì mình tu thiền quán là nó sẽ làm cho cái đường luân hồi mình muốn trở lại. Còn nếu mình không có chịu tu đó thì cái đường luân hồi mình rất là dài quý vị. Nên Đức Phật này mới nói với cái Bà La Môn ở trong kinh Tế Đàn đó, thì khuyên là cái nghĩa là một cái người mà muốn tu nhiều đó, là tu thiền quán, cái việc này đơn giản hơn. Có nghĩa là mình quý vị thấy không, mình đi làm tốt đó, thì mình phải nấu nướng, mình phải làm đủ thứ cái chuyện cực khổ đó. Nhưng mà cái chuyện đó Đức Phật nói rằng mình tu thiền cái chuyện nó đơn giản hơn, tại mình ngồi yên vậy mà cái tâm mình nó định tĩnh, mình theo dõi từng hơi thở ra hơi thở vào, rồi mình quán thấy cái sự sanh diệt của những hơi thở đó. Cái việc này đó là cái trọn vẹn hơn. Nhiều khi mình đi làm thuốc đó, mình bị nắng, bị xa, bị xe cộ, rồi bị vật dụng không dễ ý mình, hoặc là mình bị rất là nhiều những chuyện có thể mình khởi lên những cái tiền nào. Nhưng mà nếu tu thiền như vậy á, thì mình ngồi đó, mình ngồi một cái chỗ nào đó, mình thở ra thở vào để mình quán thấy những cái tâm nó sanh lên diệt đi, à cái tâm nó sanh lên nó diệt đi, và những cái tâm á, những cái cảm thọ sanh lên nó diệt đi, rồi những cái pháp hành nó sanh lên nó diệt đi, và theo những pháp thiện bất thiện thì nó cũng sanh lên, nó có nhân duyên rồi nó cũng diệt đi như vậy. Và mình thấy nó là vô thường, thì mình rất là khổ, thì mình sẽ thấy là vô ngã. Vì cái khổ nó không phải là của mình, khổ không phải ai mà nói nó kêu khổ hết, vì ai cũng sợ khổ hết, nhưng mà khổ này nó vẫn có vì cái sự thay đổi. Mình từ trẻ đến già, từ trẻ đến bệnh, từ no đến đói, từ bại tiện tiểu tiện, thì cái những cái khổ này nó luôn bất chấp thành hạ mình. Mình thấy nó là vô thường thì nó là khổ, vì nó vô thường nó thay đổi, nó bất chấp mình là khổ. Mà cái gì khổ thì nó không phải là của ta, nó không phải là ta, nó không phải là từ ngã của ta. Thì khi mà mình có cái dáng như vậy đó, thì mình sẽ tin chắc rằng với cái dáng mà mình thấy ở trong nhãn thức, ở trong nhãn thức nó phanh lên, nó từng cái lộ như là hội tiếp dự ra đúng động dòng được khai môn, và khai mở cho năm môn, rồi ngũ công thức, một trong năm đôi thức thanh lên, rồi tiếp thô làm tiếp nhận cái cảnh đó, rồi quan sát, rồi quan sát cái cảnh đó, rồi đón định là đón định cái lộ đó, động lực là cái động lực thiện bất thiện thanh trong cái lộ nhãn môn đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm nhãn thức nó thanh lên, nó có từng cái sắc na thanh lên, nó từng thô một cái loại tâm. Nếu mình học trong A Tỳ Đàm thì mình thấy hậu kiếp là cái tâm tác lực của mình. Hậu kiếp dự A đúng động giết dòng là cái tâm hậu kiếp, là hay là cái tâm chủ quan nó giết tầm. Bây giờ cái tâm khách quan tăng lên là khai ngũ môn. Khai ngũ môn là cái tâm khai ngũ môn làm việc khai mở. Rồi nghĩ công thức là một trong nghĩ thức, tỷ thức, thiệu thức, thân thức tăng lên. Rồi tiếp thôi là tiếp nhận cái cảnh ngũ đó. Hay cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị đó. Rồi quan sát sắc thân khí vị đó. Rồi đoán định là nếu mình gọi là cái tác ý đó thì nó tăng lên tâm thiện, và không cái tác ý nó tăng lên tâm bất thiện, đó là động lực thiện hay bất thiện nó tăng lên. Rồi nó trở về cảnh lớn thì nó có na cảnh, nếu mà cảnh nhỏ, cảnh rất lớn có na cảnh, còn không thì nó trở về hậu kiếp cuối là nó đón động lực rồi trở về hậu kiếp. Còn nếu mà cuối lộ rất lớn thì lộ rõ rất rõ đó thì nó sẽ có na cảnh rồi nó trở về với hậu kiếp. Như vậy là mình biết cái tâm nó tăng lên từng cái tháng na, là nó cứ thay nhau phân biệt như vậy. Nên quý vị thấy rằng những cái hình ảnh đó cho mình thấy là nó vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó thay đổi. Nên quý vị biết con người của mình đó, trong tế bào của mình đó, quý vị hiểu như là cái lỗ tâm nó tăng lên một cảnh tai tăng lên triệu triệu sắc na. Thì ở trong cái lỗ sắc đó, nó giống như một cái ống bình minh, mình cắt ra đút được 52 viên bi. Mà hãy mình đút vô đây một viên thì rớt bên kia một viên, đút vô đây một viên rớt bên kia một viên. Như vậy trong đó phải một tay tỷ tỷ sắc na trong việc chặt thì cái tỷ tỷ sắc pháp của mình nó trong việc như vậy. Nên quý vị thấy cái con người của mình tắm rồi nó cũng dơ, tóc của mình nó cũng dơ, rồi vì nó bài tiết ra tóc của mình, rồi da của mình nó bài tiết ra da, rồi nước tiểu hoặc là phẩm nó cũng bài tiết liên tục như vậy. Chúng ta thấy chúng ta đi tiểu liên tục, chúng ta cũng đi đại tiện tiểu tiện liên tục như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái sắc pháp nó cứ không diệt liên tục như vậy. Nên cái sắc pháp đã không diệt thì cái danh pháp cũng không diệt. Nếu như vậy gì mà thấy sắc pháp không diệt thì cái gì thấy danh pháp không diệt. Ví dụ mình có đi tiểu là đi tiểu dài vậy, mình uống nước uống hoài, có nghĩa là nó cứ có rồi nó bài tiết ra, nó bài tiết ra rồi mình phải uống nó vào. Cái như vậy nó luôn luôn như vậy, và cái sắc pháp chúng ta nó cũng không diệt liên tục như vậy. Nên trong A Tỳ Đàm nói rằng mình già từng sắc na của chị, có nghĩa là mình nói là còn nhỏ, mình nói mình lớn. Trong A Tỳ Đàm nó gọi là già một cách chính đáo hoặc là già cách lộ liễu. Nếu già cách lợi liễu là 70-80 tuổi đó mình già, còn già cách chính báo là nếu nhỏ mới sanh nó lớn từ từ nó gọi là già cách chính báo. Già cách hiện lộ là khi mình nói về già mắt lờ tai biết ấy, mình thấy hiện lộ già đó thì già cách hiện lộ, còn cái già chính đạo thì chúng ta rất là khó biết. Nhưng mà đức Phật cái ngày làm thì chúng ta biết là cái tự tâm nó già từ sắc na như vậy. Nên quý vị thấy cái sắc na đại nó có sanh trụ và diệt, nó có ba sắc na như vậy, tiểu sắc na như vậy. Cái đại sắc na có ba cái tỷ sắc na là sanh trụ và diệt, mà nếu cái đại sắc na sanh lên là có ba sắc na sanh trụ và diệt, tỷ sắc na sanh trụ cái đại sắc na đó. Thì chúng ta thấy rằng cũng giống con người chúng ta vậy đó. Nhiều khi mình nói mình sống 100 năm, nhưng 100 năm sau thì mình đã chết rồi. Nên quý vị thấy có nhiều người họ sợ tận thế thì cái nữa, nhưng mà mình 100 năm sau mình chết cũng gọi là tận thế thôi, vì mình đâu có mặt ở đây nữa đâu. Mình có thể tái sanh gì vào trời, hoặc là sanh xuống địa ngục, hoặc sanh làm chút sanh ngã quỷ. Có nghĩa là mình đã nghĩ rằng tận thế. Nếu mình bị tận thế nó ngắn gọn đó thì mình bắt thở là tận thế, là mình chết ở đó còn gì đó. À, thành ra chúng ta thấy như vậy. Và các Phật giáo nói rằng chúng ta chết là một cái kết quả của sự sanh và kết quả của tự tử. Nhưng mà chúng ta chết không phải là hết. Chúng ta chết là chúng ta có cái nghiệp, có cái tiền não còn tạo ra cái nghiệp luân hồi hủy và hành, để nó đưa đến cái đi tái sanh, hay là chúng ta gọi là hủy duyên cho sanh, nó sanh thai sanh thất sanh quả sanh. Và chúng ta phải tái sanh nghiệp khi chúng ta sanh vào địa ngục, không phải là cái địa cầu này. Hoặc là chúng ta sanh làm chi thiên thì chúng ta sanh qua có thể là những cái địa cầu khác hoặc là những cái tầng trời khác, chứ không phải là ở cái địa cầu này. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được Đức Phật đó, người nói và chúng ta thấy rằng mình đặt thân ở diệt rất là nhiều như vậy, nhưng mà mình vẫn sợ cái tận thế. Nhưng mà theo Phật giáo tận thế mà nếu mà chết không có thân nữa thì giống như là cái người đặt được chiếc đàn vậy đó. Mình chết thì không có thân nữa, không có khổ lao, vì mình sanh ra mình có từ nhỏ phấn đấu đến già rồi mình phải định cái chết, rồi chết thì bỏ tất cả rồi mình tái sanh trở lại làm đứa bé, rồi từ đứa bé đó mình học hành với thành cái cô giáo thầy giáo, mình có cái vợ có chồng rồi mình sinh con đẻ cái đưa cái dạy con cái, rồi già mình chết mình sanh trở lại nữa, rồi cứ 80 năm và 80 năm sau mình sẽ làm lại công việc đó. Thì khi mình nghĩ như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái sự tư tập tiền quán, để mình thấy được cái sự tái cực nó cũng vô thường, mà nhãn thức nghĩ thức kỹ thức kỹ thức thân thức là cái gì nó cũng vô thường vì thay đổi liên tục. Và cái sự thay đổi đó nó kinh khủng lắm đâu quý vị. Nên chúng ta nói cái gì đó, Đức Phật này đã tu hai chữ tăng kỳ. Tăng kỳ là một cái tảng, một cái hộp hạt cải 16 yếu tố ngang cao. Trong năm cái vị chư thiên lấy một cái hạt cải như vậy mà lấy hết 10 nó 7 hộp hạt cải như vậy là phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời là 9 hộp hạt cải như vậy, được vào tiếng là 4 hộp hạt cải như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này đã nói về viên tịch Niết Bàn là ngày không có luân hồi, là chúng ta còn luân hồi đến rất lâu rồi quý vị. Từ cái sự luân hồi đó do chúng ta không biết sợ hãi nó. Nên nhớ, trong bộ Bát Chánh Tăng nói rằng tất cả sự khổ do phát sinh sanh. Nếu là chúng ta không quá sanh đó, thì chúng ta đã không có bao nhiêu sự khổ. Vì khi mình than nắng quá, ô nhiễm quá, nước nôi nó dơ bẩn quá, rồi cái đường lối nó dơ bẩn, rác nó dơ bẩn quá, người mình dơ bẩn quá, y phục nó nhiều độc tố quá, thực phẩm nhiều độc tố quá. Nhưng mà những cái lời Đức Phật nói rằng do mình có sanh, mình có sanh mình tiếp nhận những cái đó là nó gây ra cho bao nhiêu sự khổ đau cho mình. Thì Đức Phật nói có sanh thì có bao nhiêu sự khổ, nếu mà mình vô sanh thì mình đã không khổ rồi. Thì khi mình hiểu được như vậy mình sẽ thấy được cái pháp mà Đức Phật thì nói rằng khó thể nhập này nè. Đối với chúng sanh nó quý vị thấy như là Đức Phật này nói đậu cho tha dẫn 500 người về 500 người tính nữ về tọa thì đã quan tay giới, nhưng mà trong đó không có người nào nguyện mặt đầu ra Niết Bàn hết. Người thì nguyện đứng mốt có chồng thương mình, có con gái con trai là nó hiếu thảo, có chồng đừng có hai ba bà, có ruộng vườn đất đai vàng bạc bằng châu bảo của mình chỉ nói áo ấm mà rồi cái vật cảm thức dày dép nhất đồ này kia nọ, chứ không có ai mà hướng đến Niết Bàn hết. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng cái duyên dáng tâm định là một cái pháp khó thể nhập, đó là mình hướng đến cái sự chứng ngộ được Niết Bàn là cái chuyện cái tâm mình rất khi mà mình hướng đến. Nên Đức Phật ngày mới nói đầu tiên ta là 500 người phụ nữ dù là đơn chùa tu tập nhưng mà không có người mà nguyện để giác ngộ Niết Bàn, vì cái Niết Bàn là cái gì xa lạ đấy họ. Và hiếm khi nào mà chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật càng nhiều đó, thì cái lòng tin chúng ta đến sự chứng ngộ Niết Bàn có cái gì. Nên bình thường chúng ta nói gì, cái lòng tin chúng ta với Đức Phật thể hiện ở đâu? Thể hiện chỗ chúng ta hiểu pháp của Đức Phật. Và chúng ta hiểu pháp của Đức Phật là gì? Cái pháp nào đưa đến dịch giới thì chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta tâm khỏi dịch giới. Chúng ta tu thiền tâm gì khỏi sắc giới. Chúng ta tu thiền vô sắc, chúng ta tâm gì khỏi vô sắc giới. Nhưng mà chúng ta tu thiền quán thì chúng ta chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Và nếu một ngày nào mà mình nỗ lực tu thiền quán đó, thì chính là cái lòng tin của mình đối với Đức Phật rất là nhiều. Vì rất là nhiều về cái cách tu thiền quán là cái trí tuệ của mình nhàm chán sự khổ đau sanh tử luân hồi, mình kinh khủng nó quá rồi, mình mới nỗ lực để tu thiền quán để vô duyên chứng ngộ được vô giác tâm định này, tất nhiên là đạo quả Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự luân hồi đó có lúc nào đó quý vị nghĩ rằng mình 80 năm rồi 80 năm sau mình có tốt được sanh làm cái bé trai hay bé gái nữa không, rồi mình phải làm cái việc mà 80 năm trước mình đã làm đó, bây giờ mình làm lại nữa, mình làm đã bao nhiêu hàng triệu tỷ vô số kể rồi vô số đếm được rồi. Nên những cái hình ảnh ví dụ của Đức Phật đó không phải là Đức Phật ngày nói mà không có dẫn chứng đâu. Ngày này đã dẫn chứng rồi đó, ngày dẫn chứng chúng ta một kiếp chúng ta sanh làm người, chúng ta nhận cha nhận mẹ nhận ông nhận bà nội bà ngoại hậu cô chú mợ gì thì biết bao nhiêu người trong thế gian này mình nhận, và mình liên hồi nhiều như vậy thì trên đời này không ai là không dính cuộc của mình. Nên Đức Phật ngày nay khi mình nghĩ như vậy mình mới giữ giới không tập thanh tịnh tập phật dạng nó dối dụ. Mình nghĩ đến cái sự mà chứng được thiền, mình nghĩ được cái chứng đắc đạo quả, và cái việc mà mình chưa chứng đắc thì mình chứng đắc tu bây giờ mình luân hồi có 7 lần thôi, thì mình chưa chứng đắc nên mình luân hồi rất lâu như vậy. Nếu mình chứng đắc tu đà hàm mình luân hồi tới đây một lần nữa thôi. Nếu mình chứng đắc được tam hàm thì mình phân về năm định tu thiên rồi, và do thiền do nhiệt thiện chiến thiện diện tu tâm. Nếu mình không có chứng thiền nó cũng không được gọi sơ thiền, rồi từ từ mình biết bàn luôn. À, nên đức Phật nghèo đó vô gián tâm định là một cái pháp khó thể nhập. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm, có cái hướng để mình nỗ lực đó, thì một lần tu để phát nguyện vô duyên, à, thì mình sẽ chứng ngộ niết bàn trong cái thời gian tương lai. Còn nếu mà mình tu tập bây giờ những đầy đủ duyên lành thì mình chứng đắc là quả niết bàn bây giờ. Thì đây là cái điều mà đây là cái điều mà thường thường quý vị biết rằng cái pháp khó thể nhập đó là nói đến cái lộ trình đắc đạo quả thôi. À, mà chúng ta đã nói cái gì đó, nếu quý vị mà tu cái lộ nhãn thức đó, mà quý vị thấy mắt đó và ảnh sắc, à, nhãn thức, nhãn xuất, nhãn thọ, à, sắc tầm, sắc tứ, sắc tư, sắc trưởng, à, mình thấy mọi thứ nó đều là vô thường. À, tại vì nó liên tục. Quý vị thấy một cái lộ trình tâm nó sanh lên, nó có những cái tâm sở đồng sanh. Ví dụ quý vị thấy rằng xuất là tâm sở xuất, thọ là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là những cái tâm sở mạng quyền tác ý định, hoặc là dục tầm, tầm tứ là những cái hành dưỡng. Thì như vậy nên quý vị thấy là một cái tâm nó tăng lên, nó có xúc là có thọ, à, tưởng, à, thọ là sở hữu thọ, tưởng là sở hữu tưởng, xúc là hành dưỡng. À, như vậy tư mạng quyền tác ý, à, như vậy thì quý vị cái tầm tính thắng giải trần dĩ dục là những cái hành dưỡng. Và khi mà chúng ta thấy như vậy thì một cái tâm nó tăng lên nó cũng đủ ngũ dưỡng, một cái tâm nhãn thức tăng lên nó cũng có bốn dưỡng, đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, ai quẩn, à, thức quẩn là tâm nhãn thức, à, năm mươi tâm sở kia là hành quẩn. Như vậy là cái quẩn là cái tâm, cái thần kinh nhãn của chúng ta, cảnh sắc là cái gì để mắt chúng ta nhìn thấy. À, khi mà chúng ta đưa tâm quán đó, quý vị thấy rằng một cái người có chánh kiến là gì, người đó thấy được cái khổ, à, cái khổ mắt mình nhìn thấy, mà mọi người có mắt thì nhìn thấy, mà mọi người có mắt nhìn thấy, nhiều loại kiến có mắt nhìn thấy, à, nó cũng biết, biết thương, giận, biết hờn, biết chi mê. À, như vậy thì những cái gì mà nó vừa lòng thì nó tham ái, à, những gì nó không vừa lòng thì nó sân hận, mà nó không biết là chi mê. Và chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh là như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu duyên hữu phước rằng ta có tu được cái tâm nhãn thức, ta thấy được cái cảnh sắc, nhãn thức sanh lên, nhãn thọ sanh lên, và cái tác tưởng nhớ lại những cái cảnh sắc mình đã thấy rồi, mà mình biết như vậy đó, thì mình thấy rằng người ta mắt nhìn thấy thôi mà phát khởi lên tham sân si. Thì bây giờ mình biết được như vậy đó, thì mình chánh niệm tỉnh giác, do mình có cái chánh kiến, mình thấy được cái sự sanh khởi của cái tâm nhận thức, nó sanh khởi như vậy là từng cái lộ trình diễn tiến theo cái lộ trình. Nên vì cái vị mà có cái tốc cái tha tâm thông, là biết tâm của mình tâm đang có tham không tham, thì vị này có cái có cái tha tâm thông thì biết được tâm của mình, do cái lộ trình tâm nó sanh khởi và nó có cái lộ trình của tham sân si, nó có những cái thuộc tính của những cái pháp bất thiện. À, thì các cái bậc thánh mà khi mà có cái tha tâm thông biết được tâm của chúng ta, như vậy á, là khi mà mình tu tập đó, các vị đã biết rằng mình là cái người đã tu tập, đã có duyên, đã có duyên. Nên từ từ quý vị thấy rằng ở trong quá khứ mà Đức Phật ngài muốn tới độ một người nào đó, thì ngài thấy người đó có duyên để chứng đắc đạo quả, có duyên là người đã thành từ trước rồi. Bây giờ Đức Phật ngài tới đó, ngài thuyết giảng, ngài trình bày cho người cái chính ngộ đạo quả niết bàn. Thì chúng ta là người hiện nay đó, mình không có tiến bộ được thì mình cũng là duyên cái gì. Mình tu tập cái duyên dáng tâm định này là mình dám thấy đối với tất cả tưởng hành thức. À, đối với con cả của mình cũng vậy, chúng ta nói cái gì đó. Cái gì mà biết đó, mình mà có con mà dễ dạy, cha mẹ dạy được con đó, đó là cái phước của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có con khó dạy thì chúng ta thấy như ai cũng thế vậy đó. À, giết như Bình Xây Dương, nhưng mà như Bình Xây Dương cũng đang muốn con mình giết mình. Tại vì có một đứa con trai tập nhất thôi, nhưng mà dạy con không được. Vì cái ác nghiệp quá khứ đó giữa như Bình Tây Dương và làm tự ác thế đó, thì bây giờ nó sanh tới làm con, mà chính thức như ngộ đạo được rồi đó, và hậu quý vị đi muốn đóng vào bụng hoặc là cho người nhảy lên bụng để tạo thai, nhưng mà cũng không tạo thai, Đức Như cũng bảo vệ. Và Đức Như cũng có nói với hoàng hậu quý vị đi, nếu mà người ta sinh con ra mà người ta giết con, mà giết cha mẹ thì không ai sinh con, mà nếu mà con mà đã giết mình bằng cái nghiệp của mình thôi, mà đã là cái nghiệp thì dễ cái lẫn điện phẩm, dễ cái lẫn không gian, tuy nhiên con mới dám mà thoát nghiệp dễ dàng, chính là lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta được làm người mà chúng ta cái gì biết rằng mình có duyên mà được làm người, mà mình nghe pháp mà mình thực hành, đó là một cái phước của mình rất là lớn, một cái phước rất là lớn. Nên Đức Phật này nói rằng cái người đệ tử dễ dạy và có bạn lành đó là mang lại cho mình nhiều cái hạnh phúc an lạc. có bạn lành là bạn đó biết được cái lợi ích của sự giác ngộ giải thoát, nói cho mình nghe. Còn là mình là gì? Người dễ dạy, mình nghe cho mình tu tập liền. Mình tu tập mình nghĩ rằng á, mình cứ nghĩ tu tập đó là cái duyên để chứng ngộ, mình chắc chắn là như vậy, mình cứ tu thôi. Rồi mình đánh lúc nào mình tu lúc đó, hay là mình lúc nào đó mình thấy cuộc đời nó đau khổ nhiều quá, nó làm cho mình phiền não nhiều quá, mình phải tu quán đi. Mình quán thấy cái sự khổ đau này kiếp nào cũng bị như vậy hết, nhưng mình không có giác ngộ được vì mình không có được nghe pháp. Còn cái kiếp này đó mình hữu duyên mình được nghe pháp, mà cái tăng đã nói và Đức Phật này đã giảng được cái sự khổ này, bây giờ mình mới gặp cái khổ này, mình mới nhận gì được nó. Cái ngày xưa mình khổ thì cả mình đem cái con da mình tự giận mình chết, uống thuốc mình hoặc là nghĩ lầu nghĩ không nghĩ suối và đâm đầu vào xe đụng mình chết. Nhưng bây giờ mình biết cái khổ này là kiếp nào cũng khổ hết, không thể nào tránh né được. Thì có cái thân thì có bao nhiêu sự khổ thì đè lên thân, nếu mà đặt ở thân là chấp nhận sự khổ thôi. Nên cái gì thế, mình ra đời ra ngoài đường nắng thì như chúa ra đường cũng nắng, hoàng tử con chúa ra đường cũng nắng, ăn mà em sinh ra đường cũng nắng, mà chó nó ra đường trời nắng nó cũng nắng, chứ không phải là mình mới nắng đâu. Thì nó có thân thức đó, thì nó phải chịu cái cảnh xúc là một cái sự nóng hay lạnh đó, nó phải xúc chạm giống như ta thôi. Nên cái người là có thân căn thì có cảnh xúc, mà cảnh xúc mới là nắng lọi vào chúng ta thì chúng ta cũng nóng. Nóng thì tất cả chúng sanh cũng phải nóng. Còn nếu chỗ nào lạnh quá đó, mình lạnh đó, thì tất cả chúng sanh cũng lạnh. Nên mình nhìn vào cái thân xúc đó, và cái cảnh xúc thân thọ, cái thân thức chúng ta thọ lạnh thì cảnh mà nóng hay lạnh đó, thì chúng ta có nghĩ rằng tất cả chúng sanh nó cũng đều khổ vì nóng lạnh giống như mình, chứ không khác gì hết. Cái chúng sanh nó đại tiện tiểu tiện cũng giống như mình, thì chúng sanh nó đói khát cũng giống như mình, chúng sanh nó bệnh hoạn cũng giống như mình. Như vậy thì mình thấy kiếp này mình sanh làm dê chúa cũng vậy thôi, sanh làm ăn mày ăn sinh lâm, sanh làm chó to mè vịt gà thì nó cũng vậy thôi. Và khi mà mình thấy được như vậy thì cái khổ đó mình phải chấp nhận thôi, mình phải gán cái khổ đó. Và nên quý vị mình thấy rằng mình á, ở cõi nhân loại mình có khổ nên mình dễ gán hơn quý vị. Những cái cõi trời thì họ rất là khó quá, cõi nhân loại chúng ta có khổ của thân thì chúng ta dễ gán hơn. Chúng ta đó là ăn có bài tiết, còn những cái vị trí tiên đó họ ăn họ không có phẩm như là bài tiết như mình, mà họ bài tiết ra mật hoặc là qua cái khác, chứ họ không bài tiết như chúng ta là ra phẩm. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị trí tiên họ ăn thực là tịnh thực, độc thực là thượng vị, nên cái tịnh thực đó nó không phải như cái thô thực như mình ăn cơm canh bánh trái. Thì chúng ta hiểu được những cái nỗi khổ mà Đức Phật Ngài nói rằng cái cõi nhân loại này, cái cõi mà có nhiều cái khổ, mà Đức Phật Ngài chỉ xuất hiện ở nhân loại thôi. Ngài từ cái cõi nhân loại Ngài tu thành Phật, và Ngài thấy được nhiều cái sự khổ đó, nên Ngài mới nói chúng sanh là nếu mà thấy khổ đó thì nên giác ngộ, vì kiếp nào cũng có khổ như vậy đó. Đó là những cái điều mà vì mình có quán như vậy đó, mình mới đặt chứng đạo quả cái gì. Chứ quý vị cũng nghĩ rằng ấy, giống như mình té trên đất, mình đứng trên đất, mình có cái thân khổ là mình lợi dụng cái thân của mình để tu tập. Mà vì nếu cái thân của mình không có khổ, mình đã không thấy khổ rồi. Nhưng mà Đức Phật nói cái thân có khổ, nên Đức Phật nói rằng ai nói Đức Phật biết cái gì? Ngài nói rằng Ngài biết việc khổ và việc khổ thôi cái gì. Cái khổ có thật và việc khổ có thật. Có nghĩa là mình việc khổ, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng một người mà hết phiền não là hết cái khổ của phiền não, nhưng mà khổ thân còn. Ngày nào mà hết ngũ uẩn thì không có khổ thân, còn có khổ phiền não, gọi là ngũ uẩn niết bàn. Thì chúng ta thấy những cái điều Đức Phật nói như vậy thì chúng ta mới hướng đến cái vô gián tâm định này. Bởi vì cái gì, cái vô gián tâm định là cái khó thể nhập. Vì cái điều này á, nếu mà mình có nhập vào được chút rồi thì mình đã, có lẽ là mình đã giác ngộ rồi. Nhưng mà mình không có nhập được, mình không nhập được nên mình cứ tơi lăn như vậy hoài nè. Bây giờ mình ráng mình nhập vô chút xíu đi thì sao mà mình sẽ vô gián tâm định được. Có nghĩa là mình sẽ tu thiền quán như vậy. Những ngày tu, một ngày bỏ ra 15 phút mình tu thôi, một cái ngày nào mình cũng tu 15 phút thôi. Lúc nào nó nắng quá mình thấy nắng cũng khổ, lúc nào mình ngồi mình chờ ai đó mình thấy cũng khổ, mình chờ mình xin việc cũng khổ, mình bệnh hoạn mình vô bệnh viện mình đau quá mình ngồi chờ khám cũng khổ, rồi mình đau bụng đi cầu mình ngồi mình chờ người ta đi ra khỏi nhà cầu để mình đi vô cũng khổ, mình mắc tiểu quá mà người ta vô nhà tiểu thì mình đứng ngoài này mình chờ cũng khổ. Thì bây giờ mình cứ quán khổ đi, lúc nào khổ mình cũng quán khổ, rồi đi trời nắng quá mình khổ quá mình cũng khổ, đói quá mình thấy khổ mình cũng quán khổ, mà no quá mình thấy khó chịu cũng khổ. Nên quý vị thấy có nhiều người á, họ nói rằng còn trẻ thì sợ đói mà già sợ no, nên cái người già là no đó là nó làm cho người đó khó chịu lắm, lúc cũng xuống cũng đứng cũng ngồi không yên. Nên quý vị có lúc nào có gì khổ thì quý vị cứ quán đi. Có nhiều khi ta nói đói khổ, nhưng mà người già họ nói khó no với khổ. Người già ăn miếng khó tiêu mà giờ ăn vô chút xíu gì nó cứ lình đình hoài họ khổ lắm. Nên họ nói già họ nói rằng trẻ thì sợ đói mà già thì sợ no. Thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó không biết bao nhiêu sự khổ, nhưng mà chúng ta chỉ không chịu quán thôi. Còn bây giờ mình quán đi quý vị, mình quán đi mình sẽ có được cái khó thể nhập. Và chính bây giờ mình nhập được đó, mình sẽ có nguyên nhãn thanh định, là đạo quả niết bàn sẽ sanh cho chúng ta. Đây là cái năng lực thiền định chúng ta sẽ có. Vì khi cái tâm mình mà có tu tập định như vậy đó, thì mình có niềm, có tả. Hay là quý vị thấy là ngũ thiền có tả và định đó, thì cái tả và định đó, nó do cái tâm tu ta nó hiểu sự thật như vậy, nên cái tâm tả nó không còn hỉ nữa. Hỉ là một cái trạng thái duyên mừng, nhưng mà khi mình hiểu được cái tính pháp rồi đó, thì mình sẽ thấy cái tâm tả nhiều hơn. Cái tâm tả là nghĩa là mình thấy mình đi ra trời nắng cũng vậy, hoặc là mình lúc mình gặp cái chuyện gì vui cũng vậy, nhưng mà mọi người họ đặt chuyện đó, họ vui giống như mình. Ví dụ mình lụm được cục vàng mình vui, thì mọi người lụm được cục vàng cũng vui. Mình được ăn no mình vui, thì mọi người ăn no cũng vui. Thì khi mình hiểu được như vậy, thì cái tâm mình nó không còn hỉ nữa, mà nó đã tâm tả. Vì cái thực tánh pháp là như vậy, cái sự thật là như vậy, thì mình sẽ hiểu được như vậy. Thì đây là một bài cái điểm mà cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cũng thật sự gì biết những cái bài học như vậy, cũng như là thượng tọa Tiểu Siêu nói rằng rất là khó để mà giảng. Vì nếu mà giảng thuần cái lộ tâm đắc đạo quả đó, thì quý vị nghe thì quý vị cũng vì cái trí tuệ của quý vị, hay là quý vị có lòng tin với chánh pháp còn yếu đó, nên quý vị rất là khó để mà ngồi nghe cái chi pháp mà nói về sâu về vấn đề này, mà chỉ trình bày lúc mà cạn, lúc sâu, lúc sâu, lúc cạn, lúc cạn, lúc sâu. Rồi tới lúc nào quý vị nghe được cái gì đó, thì quý vị nghe, quý vị có lòng tin được lúc nào đó, thì quý vị phải nói là quan hỷ với cái buổi giảng đó thôi. Còn nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta cũng chẳng quan hỷ đâu quý vị. Thường thường quý vị biết rằng mình tin Phật là mình hiểu được pháp, mình vô mình nghe mình hiểu được bao nhiêu đó, thì mình tin được Phật bao nhiêu. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái lòng tin của chúng ta cũng khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Khi mà chúng ta hiểu pháp thì chúng ta mới tin Phật, mà chúng ta hiểu pháp chúng ta hành pháp thì chúng ta càng tin Đức Phật hơn nữa. Bởi vì mình hiểu rằng mình hiểu qua cái tuệ tăng đó mình cũng tin Phật, nhưng mà hiểu qua cái tuệ tu mình tin Phật, và hiểu qua cái sự chứng ngộ đó mình càng tin Phật tu xa hơn nữa. Thì bây giờ thì chúng ta thấy như là có chúng ta có tân vào có chúng ta để chiêu. Và bây giờ thì con xin trình bày với các vị là trình cái buổi giảng hôm nay. Nếu cái gì còn thiếu sót á, thì sẽ là những câu hỏi của Chư Tăng thảo luận. Còn kính dân cái phần Chúa đến Chư Tăng, với bài cô nữ Chư Tiên Nam, đến nữ Chư Tiên Hồ Chư Chân Pháp, Chư Tiên Nguyễn Đi Chùa Chư Tăng Nhà, quý vị mong Chư Tiên Hồ Hữu và lập tập trước này. Và hộ kỳ cho tứ chứng nỗ lực tu tập được chứng ngộ đạo quả niết bàn. Xin Chư phần Chúa đến tất cả chúng sanh, đạo dân loại, sự an vui, tánh hóa, sự như niềm. Bây giờ thì xin trả nhất lại cho các cái vị MC tỉnh chưa được giảng sư điều học.
Sa thứ lành thay, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã giảng giải cho bài học hôm nay. Và hôm nay thì con cũng có thấy con thượng tọa Đại Siêu và thượng tọa Pháp Đăng, con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi điều họp cho lớp học hôm nay. Và thượng tọa hỏi thượng tọa Đại Siêu một câu thảo luận, rồi con nghĩ là sẽ hỏi di truyền. Và con kính thỉnh thượng tọa.
Thì bây giờ để có thượng tọa được yêu nãy giờ thì thượng tọa cũng giảng như là giờ thượng tọa khỏe hết rồi. Con muốn hỏi thượng tọa rằng thường thường thì các cái lễ đắc đạo đắc quả thì học mình biết rồi, nó cũng đẩy cái động lực, cái lộ thiện nó cũng đẩy động lực, lộ sắc giới, lộ thiện sắc giới hoặc là lộ thiện vô sắc giới thì cũng có đẩy cái động lực thôi. Nhưng mà tại sao ở đây thì cái lộ mà vô giác thanh định thì chỉ nói đến cái sự đạo quả thôi. Những cái sắc na kia nó cũng sanh lên cũng tình tự, thứ nó cũng y với nhau, chứ đâu có khác gì đâu. Nếu là lộ tâm thiện thì nó cũng có lộ tâm thiện thì nó động lực nó cũng có bảy cái. Và khi mình nói đến cái lộ thiền thì chuẩn bị cận hành tỉnh thứ chuyển tập và thiền thì nó cũng là những cái sắc na sanh liên tục với nhau. Mà tại sao thì ở đây thì cái lộ đắc đạo quả mới gọi là vô gián tâm định, còn những cái lộ kia lại không có nói như vậy. Thì trong kinh thỉnh thượng tọa thì siêu thảo luận cái câu này và cái lời trình bày vậy. Anh tỉnh trình bày về chưa? Có lẽ là Thượng Tọa Đề Chiêu không biết gì cái lý do gì nữa mà không thấy Thượng Tọa Đề Chiêu giơ tay. Quý vị có thấy Thượng Tọa Đề Chiêu giơ tay không? Chúng tôi cũng không biết rằng tại cái đường nét của mình á, mình không thấy Thượng Tọa Đề Chiêu giơ tay. Thế bây giờ thì để hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng đi ha. Nếu Thượng Tọa Pháp Tăng còn biết không hỏi Thượng Tọa Đề Chiêu được thì nhắn hỏi chúng tôi nữa. Thì gửi lại chúng tôi có trình nữa thì chắc là rất là mệt. Thành ra chúng ta xin hỏi Tổ Pháp Tăng như thế này. Cái học hôm nay đó thì nói về cái vô gián tâm định. Thì theo như Thượng Tổ đó thì những cái tâm thiền á, những cái tâm thiền như mình nói tâm tơ thiền, nhĩ thiền, và những cái tâm thiện nó có cái gì giống nhau và có cái gì khác nhau mà theo như Thượng Tổ Pháp Tăng á, thì nó, ví dụ mình nói rằng cái tâm bất thiện nó cũng có 7 cái động lực, rồi cái tâm thiện nó cũng có 7 động lực, tâm thiền nó cũng có 7 cái động lực. Như vậy đó thì mình có thể thấy nó giống nhau ở cái phương diện nào và nó khác nhau trên phương diện nào, và cái tâm của mình nó thanh như vậy đó thì có thể mình gọi đó là vô giác thanh định được không? Tỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? À? Có bị ồ không quý vị? Quý vị có nghe tiếng ồ ồ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu hỏi của đại Thượng Tọa Pháp Đăng đó, có hỏi rằng giữa cái tâm thiện và tâm bất thiện nó khác nhau như thế nào, cái tâm thiền và tâm thiện đó, nó khác nhau như thế nào, rồi nó có thể được gọi là vô gián tâm định được không, khi nói rằng ở trong cái tâm bất thiện nó cũng có 7 cái động lực, hay là 7 cái động lực, tâm thiện cũng có 7 động lực, tâm bất thiện cũng có 7 động lực để tạo thành cái nghiệp, cái nghiệp dù đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì ở đây đó là chúng tôi xin được đóng góp vài cái ý qua cái sự hiểu biết của mình về cái câu hỏi ở đây. Quý vị biết rằng là tâm của chúng ta nó sinh diệt đó, thì dù là tâm thiện hay là tâm bất thiện gì nó cũng có 7 cái sát na động lực. 7 cái sát na chavana động lực này đó được xem như là cái tác tạo thành nghiệp, tác tạo thành nghiệp. Trong đó có thể nói rằng là nó tác tạo thành nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Ví dụ như ở trong chetana, ở trong 7 sở hữu biến hành đó, thì có xúc thọ tưởng tư, tưởng tư định mạng quyền tác ý. Thì cái sở hữu tư này đó là sở hữu chủ tâm để tác tạo. Tác tạo ở đây là tác tạo dù là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Nếu như nó phối hợp ở trong tâm bất thiện và thì được gọi là sở hữu tư phối hợp với các tâm bất thiện tạo ra một chuỗi dài của dòng tâm thức, trong đó có 7 cái sát na gọi là sát na động lực, và nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì khi tạo ra cái nghiệp bất thiện thì tạo ra cái quả xấu và khổ. Còn cũng bằng với cái tâm thiện đó, thì bằng cũng chính sở hữu tư này mà phối hợp với các tâm thiện. Ở đây đó thì Tha Tỳ Đàm thì quý vị biết rằng là có những tâm thiện dục giới, tức là 8 tâm thiện dục giới, có tâm thiện sắc giới và có tâm thiện vô sắc giới, hoặc là có tâm thiện thuộc siêu thế, đó là tâm đạo cũng được gọi là tâm thiện. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái tâm thiện ở trong dục giới. Tâm thiện ở trong dục giới, khi mà tâm thiện sở hữu tư phối hợp với các tâm thiện dục giới bằng các cái việc như bố thí trì giới, cung kính phục vụ, tham thiền, rồi hồi hướng phước, tùy hỷ phước, thính pháp, thuyết pháp, tất cả những việc thiện đó nó bằng sự tác tạo bằng với cái tâm thiện dục giới. Hoặc là có người ngồi thiền nhưng mà cũng chính cái tâm đó nó có thể mang đến cái quả mà chúng ta có thể tái sanh ở cảnh cõi trời dục giới vui, hay là những cảnh giới vui, nói chung là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đặc tính của tâm á, thì dù là tâm thiện hay là tâm bất thiện, ví dụ như một người mà tu thiền, một người mà tu thiền thì bằng với cái tâm dục giới này, tâm thiện dục giới tương ưng trí này mà vị ấy tu tập, hoặc là khi mà họ chứng thiền cũng bằng với các cái tâm thiện sắc giới, để mà họ chứng được thành tựu các cái thiền sắc giới, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là 4 tâm thiền vô sắc, thì cho mỗi một tâm thiền như vậy, tâm thiện vô sắc như vậy cho một quả tương ưng, tức là thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi phi tự xứ, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó chúng ta nhìn chung á, là những cái tâm thiện dù là thiện sắc, thiện vô sắc hay là thiện dục giới, nó cũng đều là cũng là cái sự tác tạo, nhưng mà tác tạo bằng với cái nghiệp thiện của mình, thì nó cho một cái quả mà chúng ta biết rằng tái sanh ở cảnh giới đó là dục giới, giới vui hay là sắc giới hoặc là vô sắc giới, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nói rằng có thể được gọi là cái tâm tâm nào cũng vậy, như quý vị biết rằng khi mà đã gọi là cái tâm động lực rồi đó, thì dứt khoát là nó phải là cái sự có cái sự chủ tâm, có cái sự tác tạo, chứ nó không phải là như những cái tâm vô nhân. Tâm vô nhân tức là nó không cần phải có sự chủ tâm, mà nó là làm việc theo một cách máy móc tự nhiên vốn có của nó. Nhưng mà khi mà nói đến cái tâm thiện đó, tâm thiện đó, thì nó trở thành cái động lực, hay là tâm bất thiện nó trở thành động lực. Thì chúng ta biết rằng ở đây đó, khi mà mình nói rằng vô gián tâm định á, là một trong cái tâm mà mình biết rằng, ví dụ như mình có cái chủ tâm đó, mình bố thí hoặc mình trì giới, thì cái tâm đó nó nhiều khi nó không phải là được gọi là vô gián tâm định được. Và mình cũng làm những cái công việc đó, tâm thiện mình cũng có trí tuệ vậy, nhưng mà nó chưa có thể thành tựu được những cái thiền chứng, chưa có thành tựu được cái thiền chứng. Do vậy đó thì cái tâm của mình á, nó chưa có thể được gọi là vô gián được. Bởi vì trong một cái chuỗi tâm thì quý vị biết rằng ngay cả cái sát na mà chứng thiền, từ ở cái chuẩn bị cận hàm tuẩn tứ, chuyển tộc thiền chẳng hạn như vậy, thì cái sát na mà gọi là thiền đó, tức là giai đoạn mà chứng thiền đó, thì dĩ nhiên là tương ưng trí rồi, tương ưng trí rồi. Nhưng mà khi mà cái sát na, khi mà nói đến thiền đó, thì gọi là bất định số. Bất định số tức là cái tâm này đó, khi mà đã định tâm rồi đó, thì nó không có một chút gián đoạn nào hết, nó không có một cái gì san kẽ. Nếu mà mình nói tâm chứng thiền, tâm chứng thiền này không có cái gì mà không có những cái phản khắc san kẽ ở trong đó. Còn với một người của mình á, bình thường chưa có cái tâm định á, mặc dù cũng có cái tâm thiện đó, ví dụ như chúng tôi nói là một người bố thí hoặc là một người cung kính phục vụ hoặc một người chưa chứng thiền, thì cái đó nó cũng là tâm thiện, cũng là tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện này chưa có thể nói là đó là một cái giai đoạn chứng thiền Và do vậy đó, cái tâm này không thể nói là vô vắn tâm định được. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng chúng tôi, khi mà Tổ Pháp đang đặt ra cái câu hỏi đó, chúng tôi nghĩ rằng là cả tâm bất thiện và tâm thiện cũng đều có những cái động lực như nhau, tức là bảy cái sát na để tác tạo thành nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nhưng mà rồi đó thì không thể nói rằng là cái tâm đó được gọi là cái tâm mà gọi là vô gián được, tức là nó không có sự gián đoạn, không có sự gián đoạn được, mà chỉ có cái tâm thiền, mà đặc biệt là cái tâm mà thiền chứng ở một bậc cao, thì cái vị đó sẽ thành tựu được những cái thành tựu nhất định ở trên phương diện thiền chứng của họ. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng không phải là dễ dàng để thành tựu những điều đó, không phải dễ dàng thành tựu những điều đó, mà thành tựu được những điều đó tức là chúng ta biết rằng cái phần mà ở tâm đó, nó cũng đã trưởng thành, nó cũng đã trưởng thành. Và cái tâm này đó, ví dụ như là khi mà gọi là cái tâm mà vô gián tâm định đó, tức là chỉ cho những cái tâm thiền mà gọi là có cái sự vững chắc ở trong đó. Còn những ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái ví dụ như cận định hay hoặc là những cái định đó là chưa có thể nói rằng cái định đó gọi là có một cái vô gián tâm định được, chỉ có những cái vị mà chứng thiền mà thôi, chứng thiền mà thôi. Và cái thiền ở trên một bậc cao á, thì cái vị này mới có thể là có một cái trình độ nội tâm á, không có cái gián đoạn trong đó, không có gián đoạn đó. Vì vậy chúng ta thấy rằng là các vị khi mà nhập thiền đó, nhập thiền á, thì cái nội tâm của vị ấy có được cái sự an lạc, có được sự an, vị ấy có thể triển khai được bằng giới cái thần thông khi mà các vị ấy chứng được các cái thiền chứng bậc cao. Ví dụ như mình nói trong tứ thiền ở trong tạng kinh, hay hoặc là ngũ thiền ở trong tạng di diệu pháp, do như vậy thì vị ấy mới có thể triển khai được các cái thần thông thắng trí được. Như vậy đó là cái sự thành tựu ở nội tâm. Hoặc là cao hơn nữa, chúng ta thấy cái bậc mà A-la-hán hay hoặc là bậc mà A-na-hàm chẳng hạn như vậy, những cái bậc đặc biệt là gọi là bậc A-la-hán thì chúng ta thấy là các vị đó vừa chứng thiền chỉ, tức là thành tựu các chi thiền của bậc cao, tức là tứ thiền của theo tạng kinh đó, rồi vị ấy chứng thành tựu được quả vị A-la-hán, cho nên cái vị ấy mới có cái gọi là nhập được thiền diệt thọ tưởng định được, diệt thọ tưởng định được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn chung là như là Thượng Tọa Pháp Đăng có hỏi đó, là cả cái tâm bất thiện cũng có những cái động lực, rồi tâm thiện cũng có cái bảy cái động lực. Thì cái động lực, tâm động lực này là chúng tôi nói nó giống như là một cái nếu nó có phối hợp, và nó dĩ nhiên là có phối hợp của cái sở hữu tư là cái tâm chủ tâm để mà mình tạo rồi. Nhưng mà khi mà nó phối hợp với những cái tâm bất thiện đó, thì đó gọi là động lực bất thiện. Nhưng mà nó phối hợp với những cái tâm thiện, trong đó có thể nói là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới chẳng hạn như vậy, nó đều được gọi là động lực hết. Hay hoặc là thiện siêu thế, tức là đạo quả, cũng được gọi là thiện luôn. Thì những cái đó nó trở thành cái động lực. Cái động lực này là cái yếu tố quan trọng để tác tạo thành nghiệp. Khi mà mình nói rằng ở trên phương diện nghiệp thế, tức là nói ở, chúng ta loại trừ tâm đạo ra thôi, còn những cái tâm khác, tâm động lực khác á, dục giới, thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện vô sắc giới, những cái tâm đó đều được gọi là động lực hết. Thì xin thưa như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là cái trường hợp mà được gọi là vô gián tâm định á, thì cái vị ấy phải thành tựu ở thiền ở một bậc cao. Thì như vậy thì cái tâm của vị vị ấy á, nó mới có một cái sự liên tục, tức là cái tâm thiền của họ, của vị ấy có được cái sự liên tục, không có bị gián đoạn, không gián đoạn. Còn ví dụ như chúng ta thấy rằng cái vị mà chứng thiền ở một bậc thấp là vượt qua một mức độ, ví dụ như chúng ta thấy cận định là một cái trạng thái tâm gần tới đến cái sự kiên cố định, nhưng mà khi mà đạt được sơ thiền thì vị ấy loại trừ được một cái truyền cái nào đó, thì tâm vị ấy có gọi là thành tựu hỷ lạc do ly dục sinh á, thì vị ấy cái chi tâm chi tứ sanh khởi lên, có như vậy. Rồi vượt lên trên là nhị thiền thì nó bỏ bớt một cái, tức là bỏ bớt tầm chỉ còn tứ. Rồi lên trên nữa thì lần lượt như vậy, chúng ta thấy rằng cái mức độ mà ở tâm á, nó càng vững chắc lên thiên, nó càng vững chắc lên thiên. Rồi từ cái vững chắc đó, cái tâm nó càng kiên cố hơn nữa, do vậy nó không còn cái sự gián đoạn. Một khi mà tâm thiền sanh khởi, cái nội, cái gọi là những cái sát na nó sanh khởi, gọi là cái tâm thiền nó sanh khởi như vậy, nó không có bị những cái chi phối những cái điều khác, cho nên là nó không có bị cái sự gián đoạn. Thì ở đây chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Pháp đang vừa nêu đó. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng sẽ luân phiên, chư tăng sẽ luân phiên để thảo luận. Bây giờ chúng tôi xin được đặt một câu hỏi để thỉnh chư vị giảng sư thảo luận. Tại sao cái vị giảng sư đó, con không biết là Thượng Tọa Tỳ Kheo có nghe được không ạ? Con không biết là Thượng Tọa Tỳ Kheo có nghe được không ạ? Dạ, sa thú, con thấy Thượng Tọa đưa tay, bạch Thượng Tọa là con xin hỏi Thượng Tọa rằng là bạch Thượng Tọa là theo trong A Tỳ Đàm đó thì có nói đến một cái vị A La Hán gọi là Thiền Khô đó Thượng Tọa. Thì nhưng mà cái vị Thiền Khô này thì theo con được biết đó là cái vị không có thành tựu thiền chỉ, tức là không có chứng sơ nhị tam tứ thiền gì á, nhưng mà do cái sát na định đó sanh khởi lên, vị ấy quán chiếu, vị ấy thành tựu được và vị A La Hán. Thì trong cái trường hợp này có thể được gọi là cái vị đó có được cái vô gián tâm định không bạch Thượng Tọa, và nó có khác nhau như thế nào giữa một cái vị mà thành tựu thiền chỉ ở một bậc cao và một cái vị A La Hán mà thiền khô, tức là cái vị mà không có thiền thành tựu thiền chỉ nhưng mà chứng quả vị A La Hán, thì giữa hai cái vị này là cái tâm định nó có khác nhau không bạch Thượng Tọa? Dạ con xin thỉnh Thượng Tọa quan nghị thảo luận giùm. Dạ kính thỉnh Thượng Tọa.
Một thà giả sư hữu thì cũng nghe rõ chúng tôi nói cùng sẽ thử luôn đi. Theo câu hỏi của Tổ Phật Tăng thì ở đây theo trong A Tỳ Đàm giải thích, mặc dù ở tâm đạo cũng có cái các cái ta cái tâm sự thế và cái tâm sắc giới, tâm nói chung là tâm mốt tâm đều có cái các cái ta, nhưng mà cái các ta ở trong tâm đau đại và trong tâm sự thế thì cái các ta trở thành vừa là sinh mặt khí là định. Ở đây đối với cô thì cô thì nghĩ là một vị bất trí tuệ đạt được yên nhận, thì bất trí tuệ là thấy rõ chân sắc và tâm tướng vô thường của ma vô ngã. Thì cái trí tuệ này cũng dựa trên đỉnh Ekattaka, chúng tôi nói hơi dài dòng chút xíu. Nhưng mà một người đắc đạo quả, họ dựa vào một trong ba cái lựa định để người khác hay lên tuệ nhìn sát. Nếu mà vị đã tu thiền, đã tiếp thị sắc ngũ sắc rồi, thì cái tâm, cái trí tuệ được siêu thế, trí tuệ được siêu thế dựa vào hai cái là sát ta định. Thực ra đối với cái vị mà đắc thiền thì các đạo quả, cái trí tuệ đạo quả dựa vào tâm thiền và vị tuệ chính. Như vậy cái điểm khác nhau thứ nhất giữa cái vị đắc đạo quả thiền khô và cái vị đắc đạo quả hữu thiền thì khác nhau ở chỗ vị đắc đạo quả hữu thiền thì đạo quả dựa trên của ba cha đó mà thiết được cẩn định. À, có thiền một vị mà hữu thiền thì khẳng định hay là cái chắc là định làm nền tảng để mà phát vào hai điểm đó. Có hai điểm để chúng ta nhận biết là cái sự khác nhau giữa đi đặt đầu ở thiền cô và một đi đặt đầu ở hữu thiền khác nhau. Như vậy chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của tiếp tục điều hợp.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thầy Siêu rất nhiều. Thượng tọa Phật đang đưa tay, thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ đặt câu hỏi giùm nha. Đặt câu hỏi giùm. Hoặc là đặt cho Thượng tọa Tề Siêu trước đi. Để thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Thì rồi sau khi mà Thượng tọa Tề Siêu đặt trả lời xong thì tọa Quan Hỷ đặt cho chúng tôi một câu cũng được. Nha, kính thỉnh Thượng tọa Phật đăng.
Bây giờ thì công bay có hai câu hỏi, rồi bữa nay trả lời hai câu hỏi của một tử đi. Có một trường hỏi kể về bảy cái động lực. Thì thôi bây giờ chúng tôi sẽ kể về bảy động lực, chúng tôi sẽ nói một câu thứ hai mà có một cái màu tăng đáng nước. Cái gì giá thành định và việc thật tỉnh định thì chúng tôi sẽ nói luôn cho quý vị nghe. Nếu mình kể về động lực đó, thì mỗi gì cũng là chúng ta hấp tăng hồi nãy nói đó, thiện cũng là động lực, bất thiện cũng là động lực. Rồi thiện thiện sắc giới như là năm tâm thiện sắc giới, năm tâm tổ sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc, bốn tâm tổ vô sắc, vô sắc, hai mươi tâm đạo, thì đều là động lực hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy động lực đó, thì nó có nhiều cái thứ tâm lắm. Nhưng mà cái động lực thiện và bất thiện thì nó giống nhau. Động lực thiền thì nó hơi khác nhau chút xíu. Ví dụ mình nói động lực bất thiền á, ví dụ như mình nói tám tâm tham, thì mình kể như là một cái nhãn thức sanh lên á, mà nó có tham đó, thì hồi kiếp vừa qua cũng động nhất dòng rồi khai môn là khai mở, rồi ngũ công thức là nhãn thức sanh lên là tiếp thu, là tiếp nhận cái cảnh sắc đó, quan sát rồi đoán định rồi động lực. Thì cái tâm tham nó làm động lực, nó có bảy cái, bảy cái mà nó là một tâm tham thôi, nhưng mà nó là bảy cái động lực, là bằng một loại tâm tham đó hết. Thì chúng ta cũng thường nghe nói cái tham thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp, cái tham thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp, năm cái tham ở giữa nó cho ra hậu báo nghiệp. Như vậy là một tâm tham nó tạo ra ba cái loại nghiệp, hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Đó là tám tâm tham nó cũng đồng một thứ như vậy, mà tâm sân nó cũng đồng một thứ như vậy. Nếu mà tâm sân làm việc động lực ấy, thì lúc bây giờ nó cũng tự nhãn thức tăng lên mà tiếp thu thẩm tấn đón định động lực, thì động lực tăng có nghĩa là mình nóng nảy bực bội đó, thì mình hành động như là đánh đập người đó, hành hạ người đó, thì là cái động lực tăng nó tăng lên. Cái mắt mình thấy một người làm mình không vừa ý mình, gọi là cái tai ra mắt á, thì đánh đập người đó thì cũng bằng cái động lực tăng. Thì mình cũng đưa ra ba cái loại nghiệp, mà đó là cái động lực nó có bảy cái cháu á, mình gọi chung là động lực nó chỉ có một loại thứ thôi, đó là một cái tâm sân nó làm việc động lực. Thì cái nó sẽ cho ra ba cái loại nghiệp. động lực thứ nhất cái cho ra hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp, cái năm động lực giữa cho ra hậu báo nghiệp, và cái nữa là tâm sanh mình nó cho ra ba cái loại nghiệp. À, nó có nghĩa là chúng ta nghe cái câu chuyện ngày một nguyên ngày đánh cha mẹ cái ngày rồi cha mẹ cái ngày trọng thương mà chết á, sau này ngày bị đọa địa ngục, đọa địa ngục rồi ngày kiếp nào ngày sanh ra ngày cũng bị người ta bầm thành như tương hết, rồi bây giờ phải kiếp ngày thành Phật tinh văn để nhất là lục thông rồi mà ngài vẫn bị cái đánh chết nó truy sát và nó bầm ngày người ta như tương, thì chúng ta thấy cái đó là cái hậu quả nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp mà ngài vẫn làm, ngài vẫn bị như vậy, là đó là cái hậu quả nghiệp mà do cái tâm sân ngày xưa là đánh cha đánh mẹ của ngài đó mà ngài bây giờ chịu hậu quả đó. Thì cái đó là bảy cái động lực sân, nó cũng có bảy cái cháu á, nhưng mà động lực thiền thì nó hơi khác. Cái gì động lực thiền á, thì cái tâm thiền nó làm việc chuẩn bị thực hành thuận khứ chuyển tập và tâm thiền nó sanh lên. Như vậy á, thì động lực thiền nó có hai cái loại tâm, đó là cái tâm tâm thiện dục giới nó làm việc chuẩn bị thực hành thuận khứ chuyển tập, và cái tâm thiền giới á, nó sanh lên nó là cái động lực thiền nó có hai cái loại tâm, đó là tâm thiện và tâm thiền. Còn cái động lực á, mà suy thế á, thì nó có hai cái loại tâm sanh lên. Nếu mà cái động lực đó nó làm việc chuẩn bị vận hành thuận thứ chuyển tộc đó là cái tâm thiện dục giới vật trí, rồi cái tâm đạo tâm quả nó có ba thứ tâm nó sanh lên, nhưng mà nó có hai cái loại động lực, đó là động lực thiện và động lực siêu thế. Rồi cái tâm quả thì nó không phải là động lực. Nếu mình kể được cái tâm quả nó là một cái loại sao tâm đạo nó sanh lên có tâm quả. Như vậy thì chúng ta thấy cái lộ này nó có bảy cái, nhưng mà nó có mấy cái tâm. Nó có tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, đó là cái tâm thiện. Rồi đạo là cái tâm động lực siêu thế, và quả là cái tâm quả. Như vậy thì cái chỗ động lực siêu thế này nó có ba cái loại tâm, đó là tâm thiện dục giới pháp trí, rồi cái tâm sơ đạo, rồi cái tâm sơ quả. Như vậy là ở trong cái động lực bảy cái này nó có ba cái thứ tâm, đó là tâm thiện dục giới làm việc chuẩn bị vận hành thuận khí chuyển tộc, cái tâm đạo là sát na đạo, là cái tâm sơ đạo sanh lên, sát na quả là cái tâm quả sanh lên, với hai sát na quả đối với cái người động căn, ba sát na quả đối với người lợi căn. Thì ở trong cái tâm đó nó có như vậy. Còn nếu là động lực mà đó là động lực đạo đó, thì cái động lực đạo là nó sanh lên nó cũng giống nhau á quý vị. Ví dụ mình nói là những người đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo cũng vẫn tài cái tâm thiện dục giới pháp trí, nó làm việc chuẩn bị vận hành vận cứ chuyển tập tâm đạo. Tâm đạo là tâm tứ đạo sanh lên, thì tâm tứ đạo là tâm quả, và sau tâm quả đó thì sau cái tứ quả đó thì từ đó có đi được tài cái tâm duy tác. Cái tâm duy tác mà chúng ta nghe nói rằng năm tâm thiện tác giới duy tác, năm bốn tâm thiện vô tác giới duy tác, và tâm tám tâm thiện dục giới duy tác, đó là những cái tâm của vị A La Hán tài. Mà cái vị A La Hán thành tựu bốn đạo bốn quả và niết bàn, chúng ta thấm địa thành tựu rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lệ đắc đạo nào nó cũng có đánh các tâm thiện làm việc chuẩn bị định hành luận khứ chuyển tập đạo quả, sơ đạo nhị đạo tam đạo, sơ quả nhị đạo tam đạo tứ quả, thì những cái lộ tâm nó sanh lên đó, thì chúng tôi đã nói gì đó, những cái lộ đắc đạo nó có ba cái thứ tâm, đó là tâm thiện dục giới tập trí, tâm đạo tâm quả. Thì đấy, cái tâm tứ đạo thì cũng vậy, cũng gì cũng là tâm thiện dục giới tập trí, nó làm việc chuẩn bị định hành luận khứ chuyển tập, và cái tâm đạo tâm quả sanh lên. Thì như vậy động lực cái chỗ đó nó có bảy cái động lực, nhưng mà nó có ba cái thứ tâm, đó là tâm thiện dục giới hợp trí, tâm đạo tâm quả. Mình chung vào cái động lực mà chúng ta có thể hiểu động lực bất thiện, động lực thiện thì nó đều là cho quả, thì nó đều là một cái tâm. Ví dụ động lực thiện thì nó có bảy, có tám tâm thiện dục giới đó, như là tâm thiện thọ hỷ hợp trí, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ đó, và tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Thì tám cái tâm thiện này làm việc đó. Thì khi mà có động lực thiện thì có một loại tâm thiện thôi, ví dụ tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì nó làm liên tục bảy cái động lực đó, nó có động lực bảy cái, nhưng mà có một cái tâm nó làm việc thôi, nó cho ra hiện báo nghiệp, là cái hiện tại mà mình được quả duy. Tâm báo nghiệp là kiếp xa mình được quả duy, hỏi báo nghiệp là nhiều kiếp xa mình được quả duy, nhưng mà cũng là cái lúc mình làm thiện đó thôi. Thì nó cũng có ba cái loại động lực đó, nó có bảy cái động lực mà nó tạo ra ba cái loại nghiệp, là hiện báo nghiệp là sát na thứ nhất, tâm báo nghiệp là sát na thứ bảy, cộng năm cái động lực giữa là hậu báo nghiệp. Như vậy thì nhìn thiện bất thiện thì cái động lực nó chỉ là một thứ tâm thôi. Động lực thiền thì nó có hai thứ tâm, đó là động lực thiện và cái thiền, tâm thiền pháp giới, nó là động lực thiền. thiền. Còn khi mà mình đắc đạo giả đó, thì cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo chúng ta cũng nói cái gì là tâm thiện thôi. Nhưng mà đến sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đó thì mỗi cái đạo thì có mỗi cái tâm quả riêng với nhau. Nó cũng có ba cái tâm. Nó có ba cái tâm, tâm thiện, tâm đạo, tâm quả. Trong cái tổng lực đó đó. Còn đến cái đó là cái loại đắc đạo quả, đắc thiền thì chúng ta đã nói gì đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hay là thiền vô sắc gì là cũng có cái tâm thiền, nó làm việc chuẩn bị cẩn thận cũng tứ thiền tập và tâm thiền. Tâm thiền gọi là thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc giới, nó tăng lên như vậy thôi. Tại bình thường chúng ta biết rằng một cái người mà họ tu tập sơ thiền và đặc thiền rồi đó, thì cái loại thiền nó có một cái loại nữa là loại chính thiền và nhập thiền. Ví dụ chúng ta chính sơ thiền thì chỉ có một cái sắc na tâm sơ thiền tăng lên thôi. Nhưng mà khi chúng ta nhập thiền thì chúng ta phải luyện năm cái hoa phi là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và hạn kháng thiền tự tại. Khi mình luyện năm cái hoa phi này, mình hướng thiền, mình hướng vào sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền tự tại, rồi cái hướng thiền tự tại, nhập thiền là bắt đầu mình nhập vô, nhập bằng một đất nước lửa gió gì đó mình nhập vào. Tụ thiền là mình tự túc 5 ngày, 10 ngày, 7 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thì suốt thời gian đó là tự thiền. Và cái thiền xuất thiền đó, xuất thiền mình ra khỏi thiền, cái mình tứ niệm mình nhập 5 ngày đó, thì sau 5 ngày đó thì cái tự động nó xuất thiền, gọi là xuất thiền. Và phản kháng thiền hiện tại, cũng như là phản kháng trong đó có tầm tứ nhị lạc cả và định tùy theo cái chi thiền, tùy theo cái tình thiền. Nếu mình có sơ thiền thì có tầm tứ nhị lạc cả và định, nhưng mà khi mình đến nhị thiền thì bỏ tầm, tam thiền bỏ tứ thiền bỏ ỷ, ngũ thiền thì bỏ lạc và cả cái định thôi. Thì đó là cái thiền nó lên cao đó, thì một cái người mà chính thiền đó thì chỉ có một sắc na thôi. Nhưng mà nhập thiền đó, thì cái tâm thiền nó tăng vô số sắc na. Là ở chỗ mình nhập thiền hiện tại đó, ví dụ mình nhập thiền đó là mình chú nguyện mình nhập suốt một ngày, thì cái tâm sơ thiền nó tăng suốt một ngày. Còn nếu mình nhập thiền 5 ngày đó, thì cái tâm sơ thiền nó tăng suốt 5 ngày, như vậy là nhập thiền tự tại. Và sau khi nhập thiền tự tại là mình mới xuất thiền, rồi cái khoảng tháng thiền mà mình lên cao. Thì mình làm một năm qua khi đó, từ giờ tự tại đó, mình làm từng tục thì mình sẽ bước lên thiền cao hơn. Còn nếu mình làm chưa từng tục đó, thì mình ở trong trạng thái đó. Như vậy thì quý vị thấy cái người nhập thiền là gì, nó cũng có một cái hai thứ tâm thôi, là cũng có tâm thiện, nó làm việc chuẩn bị cận hành cũng thứ chuyển tập và các thiền. Thiền là bất định số có nghĩa là có thể một ngày, năm ngày gì đó, thì cái một người mà nhập năm ngày thì cái tâm thiện tăng suốt năm ngày, và cái người nhập một ngày thì cái tâm thiện tăng suốt một ngày, cái người nhập thiền nửa ngày thì tăng suốt nửa ngày, hoặc là nhập một tiếng đồng hồ thì tăng suốt một tiếng đồng hồ. Và ta được tiếng đồng hồ, mình nghiện, mình nhập một tiếng đồng hồ đó thì tạo ra một xuất ra. Và thì đó là cái sự tự tại của tâm. Đó là cái loại thiền đó, thì tất cả cái tâm thiền mà nhập thiền đó đều giống như nhau, là một loại tâm thiện và một loại tâm thiền. Tùy ra thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới. Còn khi mà nói đến thiền quả đó, thì như nãy quý vị nghe đó, thì ta được kêu đó một người đặt thiền mà có thiền đặt quả đó. Ví dụ mình nhập sơ thiền. Rồi hay là nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền cũng được. Và khi mà mình tả thiền ra đó, mình gán cái sơ thiền này có tầm tứ nghĩ là cả và định, đó là pháp hữu vi cho khi tôi thực hành, thì đó chính sơ đạo, gọi là sơ đạo sơ thiền. Thì sau khi mà chính sơ đạo sơ thiền á, thì mình nhập thiền gọi là thiền quả được, là thiền sơ quả được, là thiền nhị quả, tam quả, tứ quả. Như vậy thì lúc mà nhập thiền quả như vậy đó, thì cái vị này cũng có cái tâm gọi là khi mình nhập lại cái thiền đó, thì quý vị thấy cái tâm thiền nó làm việc chuẩn bị cận hành cũng cứ chuyển tập cái tâm đạo nó tăng lên. Nhưng mà tại vì cái vị này là chính thiền có đạo là gì, chính đạo là có thiền là gì, do vị này ở trong thiền, và khi mà xuất thiền đó, vị phản kháng là cái thiền kia đó, và vị này gán cái thiền kia đó, ví dụ như chi thiền cho thiền có tầm tứ nhĩ lạc cả và định, vị này gán về năm cái chi thiền này, và vị này thấy rằng đây là pháp hữu vi do sư tư đặt hành, thì như vậy là chính được sơ thiền một sơ đạo, hoặc là sơ thiền, hoặc là ngũ thiền sơ đạo, hoặc là tam thiền sơ đạo, hoặc là nhị thiền sơ đạo, hoặc là tứ thiền sơ đạo. Thì đó là cái loại động lực mà gọi là chúng ta thấy rằng cái người mà họ gặp chính thiền mà chính đắc đạo quả, thì cái tâm đó nó cũng cái thiền tâm được trả thiền ra, nó cũng là tâm thiền Phật kiến, làm việc câu á na, nó làm việc chuẩn bị cận hành tỉnh tiến, chuyển tập để cái tâm đạo tâm quả nó tăng lên, và đặt sơ đạo. Nhưng mà vì cái việc đó lấy cái thiền mà quán nó gọi là sơ thiền sơ đạo. Nhị đạo, sơ thiền nhị đạo, hay là những cái thiền nó giống nhau ở chỗ này. Tất cả thiền mà cái mình nhập vào thiền quả lại đó, thì cũng là cái tâm thì nó làm việc chuẩn bị tình thành chuyện tỉnh trí chuyển tập và cái tâm quả, cái tiền quả sanh lên nó cũng khi mà tâm thiện nó làm việc đó là cái tâm quả, có nghĩa là suy xét về cái cơ quả mình chứng á thì gọi là nhập tiền quả, và là nhị quả mình chứng, tam quả mình chứng, hoặc tứ quả mình chứng, lúc mình có thiền và mình chứng quả đó thì mình mới nhập tiền quả được, như là nãy chúng ta phải siêu trình bày đó. Đó là một cái loại động lực nữa, nhưng mà động lực này đó là nhập tiền quả thì nó phải có cái tâm thiện nó làm việc, nó có cái tâm quả mà đã chứng quả siêu xét mình chứng đó thì mình nhập tiền quả này được. À, như vậy thì chúng tôi cũng kể hết những cái loại động lực về, nhưng mà không biết thì quý vị có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng mà cái này là có lẽ chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghe nhiều lần thì chúng ta sẽ làm quen rồi chúng ta thuộc hơn. Chứ còn quý vị thấy là ngày xưa khi là tình sự này còn ở bên Thái Lan ngày nói là có bà đã bán tin, và bán tin là cứ đi ăn tin, bây giờ vẫn nghe cái tăng học mà kết quả bắt buộc luôn. À, thì nhờ bà nghe mỗi ngày nó đi ăn tin về, nhưng mà ngồi gần cái giảng đường nghe các vị giảng sư giải thiết mà bắt buộc. À, thì chúng ta nhiều khi không có trực tiếp học ở trên cái sách vở mà chúng ta học, chúng ta nghe mà chúng ta để ý thì chúng ta cũng nhớ được, vì vị nào nói đúng thì cũng nói đúng như vậy. À, còn bây giờ vị này thì nói về cái vị mà nhập thiền vô gián tâm định và vị hòa tưởng định. À, cái vô gián tâm định ở chỗ này đó là chúng ta nói đến cái người mà đắc thiền, rồi đắc thiền là đắc đạo hay là cái tâm đạo là tâm quả. Nếu mà coi trong cái cuốn mà Kho Tàng Pháp Phật của Thiền Tọa Đại Sư đó, thì lúc bây giờ mình gọi là đắc đạo quan sát na quả, gọi là vô gián tâm định. À, sát na đạo và liên tục là sát na quả, gọi là vô gián tâm định. Bây giờ quý vị biết rằng đại vô gián tâm định thì cái tâm để tâm lên đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta cũng như là đoạn từ được các loại phiền não, hay là chúng ta nói rằng nó liên tục là từ cái sát na đạo sát na quả là một cái anh em bá giá các cái vô là vô giác duyên, là không có gián đoạn. Còn khi mà nói đến cái người mà tâm thiền vô gián tâm định và diệt thọ tưởng định đó, thì quý vị biết cái người mà diệt thọ tưởng định đó là vị này phải đắc được thiền khi đi tỉnh tứ, là vị này từng phục đạt thiền, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thiền không vô biên tứ, tức vô biên tứ, vô sở hữu tứ và khi đi tỉnh tứ, và vị này phải là vị thánh tam quả nhờ cái thiền nền đó là khi đi tỉnh tứ, vị này mới nhập vào diệt thọ tưởng định. Bởi vì quý vị thấy rằng cái tâm chúng ta là tâm hành là thọ và tưởng, mà vị này diệt thọ tưởng nên những cái bây giờ thì đó là gọi là niết bàn, là một cái thời gian là 7 ngày thì đó là niết bàn, đó là không có cái tâm, mà chúng ta thấy rằng không có ngũ uẩn là chỉ có lúc đó là vì đó là cái tâm bị nó không có, thì cái thân bị đó nó có cái tuổi thọ hơi nóng, cái tuổi thọ và hơi nóng thôi, cái hơi thở không có, cái bị mà nhập vô dáng tâm định đó. Cái là đang bị mà nhập diệt thọ tưởng định là vì nó không có hơi thở, thì khi mà bị đó có tứ tiền nó bị nó diệt hơi thở luôn. Diệt hơi thở là bị đó mới nhập vào bốn tiền vô sắc, thì đó đối với tâm tam quả hay tứ quả đó thì nó nhập diệt thọ tưởng định là lúc bây giờ là không có thọ là tưởng, và là diệt là không có thọ, diệt thọ tưởng là tưởng, như vậy là lúc bây giờ tâm hành không có. Mà thường thường quý vị nghe nói trong cái tỷ tinh tinh quản tâm hành là diệt thọ tưởng là tâm hành, tầm tứ là khẩu hành, hơi thở là thân hành. Thì đó là khi mà quý vị hiểu như vậy đó, thì đó là một cái tiền diệt thọ tưởng định mà vị này phải là gọi là hướng tư vị niết bàn đó, là vị này mà suốt 7 ngày vị này không có tâm nên gọi là diệt thọ tưởng định. Cái vô gián tâm định và diệt thọ tưởng định nó khác nhau. Vô gián tâm định là có nghĩa là không ra đạo quả, nó dính liền với nhau là vô gián tâm định. Còn cái diệt thọ tưởng định là vị này phải có tiền nền là 4 tiền, 8 tiền, bát tiền, xong rồi vị này được có tam quả và vị này mới nhập được cái tiền diệt thọ tưởng định. Đó là cái tiền gọi là niết bàn, đâu thì tạm thời niết bàn suốt 7 ngày là không có tâm. Thôi thì bây giờ có lẽ là cũng hết giờ là chúng tôi trình bày mấy cái động lực cho cái vô thường, trình bày cho cái mò trăng đáy nước về cái vô giác tâm định và diệt thọ tâm định, thì chúng tôi cũng trình bày giờ cũng hết giờ rồi quý vị. Bữa nay thì quý vị cũng nên được cái là vì ít giảng tư không có tình trạng ít đẳng nên chúng tôi cũng đặc biệt để trả lời cái câu hỏi cho quý vị, thay vì cái đăng đặt câu hỏi mà quý vị thắc mắc thì trình bày cho cái thắc mắc của quý vị. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ học và cũng tiếp tục cái kinh thập thượng này, và chúng ta sẽ Bây giờ chúng ta sẽ nghe bản kinh, bản kinh 3159 do Thích Như Lan dịch. Đề chú thì theo Ni Thích đang mong mọi cái sự bình đẳng. Không biết đọc bản kinh thì ai đọc đây? Lan nhờ người trình bày, mời cô Lan nhờ người đọc bản kinh.
Bản kinh Phật giáo, bản kinh số 3159, chư tỳ kheo ni tích đang mong mỏi sự bình đẳng. Colombo, Sri Lanka, ngày 8 tháng 3 năm 2013. Phật giáo được truyền đến tích đang do con gái của hoàng đế Ai Cập là bà Sanghamitta và người anh song sinh của bà là Mahinda vào năm 288. Là một nữ tu, bà Sanghamitta đã xuất gia cho một số phụ nữ tích đang. Đa số người Tích Lan đã nhanh chóng gắn bó với Phật giáo và tự viện cho Chư Tăng Ni đã xuất hiện trên toàn bán đảo. Nhưng cuộc xâm lăng của Saivita Chola năm 1017 đã gây xáo trộn cho Ni Đoàn. Ni Đoàn đã bị suy sụp và tuyết thai không bao giờ được phục hồi. Ni Đoàn đã bị chi phối bởi Chư Tăng. Dù vậy, những nữ cư sĩ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì Phật giáo. Nhiều người đã chọn đời sống tôn giáo, cạo tóc và sống trong các tự viện. Đến nay, có 427 ni viện với 1.200 sa di ni và hơn 100 tỳ kheo ni. Tuy vậy, một nữ tu không được công nhận là một tỳ kheo ni mà chỉ là một người thọ thập giới. Họ không thể xuất gia lên bậc trên, do vậy họ không thể ngăn hàng cùng Chư Tăng. Các ni viện không được thọ hưởng sự bảo trợ của tổ chức Phật Pháp đại diện bởi Tăng Đoàn Sim, Miến Điện và Tích Lan. Bộ trưởng Phật vụ không thừa nhận hoặc tài trợ cho họ, giấy chứng minh tu sĩ bị khước từ đối với tu nữ. Vào năm 1998, một nhà sư tân tiến, thượng tọa Sri Gumamangala thuộc tự viện Dambula đã xuất gia cho 22 phụ nữ thành tỳ kheo ni, nhưng họ chưa được chính thức công nhận. Bản tin đến đây là kết thúc. Quan kính thỉnh Đức Phật đang trở lại trong một thời gian.
Ta cũng tri ân Thích Như Lan đã dịch bản tin giọng đọc của Thích Lan Nhà Nguyệt. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe về Đức Tổng Trí, Đức Cúc Tăng Nhà Năng. Sẽ do Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng. Thì cả Thượng Tọa Pháp Đăng nữa quý vị. Mai thì có Thượng Tọa Nhất Đẳng giới thiệu Thượng Tọa Nhất Đẳng giả. Rồi nếu Thượng Tọa Nhất Đẳng không giảng thì Thượng Pháp Đăng giả. Giờ tỉnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận. Bây giờ thì mời chị chúng ta tri ân Chư Tôn Đức và Hoàng Mạng Mạng Phạm Mai quý vị.
Sa thú lành thầy, và chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi thường, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.